阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 76. Chúng ta đang ở phẩm kinh văn thứ hai. Tựa đề phẩm thứ hai gọi là Đức Tuân Phổ Hiền. Chúng ta cũng quá quen với tựa đề này rồi đúng không? Ở phẩm thứ hai này chúng ta học về phần đầu giới thiệu 16 vị chánh sĩ. Không phải 16 vị mà đại biểu cho viên mãn. Tức là rất nhiều, vô lượng vô biên các vị đạo bậc Bồ Tát tại gia. Các ngài tung theo đức của ngài Phổ Hiền, tu tập theo đức của ngài Phổ Hiền, cho nên gọi là hàm trọng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào phần đó. Vậy thì chúng ta vào luôn kinh phần kinh văn ở câu phần bài 76 này. Chúng ta bắt đầu từ câu siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Tức là siêu là vượt qua. Siêu quá là vượt qua. Vượt qua tất cả pháp của thế gian. Thật ra thì cái chữ sở hữu á, cũng là còn một ý nghĩa khác. Chư là nó nhiều tất cả rồi, cho nên chữ hữu này á, là hữu vi. Cho nên là vượt qua tất cả các pháp hữu vi của thế gian. Đó, tức là các vị Bồ Tát này đạt được cảnh giới như vậy. Vượt qua tất cả các pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Là pháp có sanh, có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Hầu như chúng ta đều thấy tất cả các pháp đều là pháp hữu vi. Bởi vì quý vị thấy chúng ta đâu có thấy cái pháp nào không sanh không diệt đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thấy chúng ta thân người là có sanh, có diệt. Rồi tồn tại trên cõi đời mấy chục năm rồi cũng ra đi. Hoặc là cùng lắm 100 năm. Cho đến những vật dụng bên qua cạnh mình, cho đến nhà cửa, xe cộ, tất cả mọi thứ đều là pháp hữu vi, vì có sanh có diệt. Cho nên trong Bách Pháp Minh Môn Luận, Bồ Tát Thiên Thân ngài chia 100 pháp, tức là đem quy nạp tất cả pháp lại thành 100 pháp cho dễ nói, cho dễ giảng. Thì 100 pháp đó thì có tất cả là 94 pháp gọi là pháp hữu vi, chỉ có 6 pháp gọi là pháp vô vi. Trong 6 pháp vô vi thì một pháp dễ dàng nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được đó là hư không vô vi. Hư không vô vi là gì? Tức là cái hư không là cái khoảng không đây nè. Chúng ta nói là tất cả cái vũ trụ nè, cái không, cái thái không, người ta gọi là khái không, mà chúng ta nói toàn bộ vũ trụ cái khoảng không gọi là vô vi. Tại sao gọi là vô vi? Vì không có sanh, không có diệt. Đó, quý vị thấy nhà cửa thì có thể sụp đổ, con người thì có thể có hay không. Tất cả mọi vật vạn vật trên thế gian có thể thay đổi, nhưng cái bầu trời hư không đấy nó không có sanh, không có diệt. Cho nên nó được xếp vào một trong sáu pháp vô vi. Còn lại là hữu vi. Tuy nhiên thật ra mà nói hư không cũng là một pháp tương tự vô vi. Tại vì nó không thật sự vô vi. nó vẫn có thay đổi, quý vị thấy như như bây giờ chúng ta nhìn đến bầu trời, chúng ta vẫn thấy một thời gian sau cái bầu trời nó khác đúng không, lúc nắng lúc mưa nó vẫn thay đổi đấy chứ, nó vẫn thay đổi, nó thay đổi chẳng qua nó thay đổi chậm hơn mà thôi. Và ngôi sao lúc có lúc không đó, như vậy là pháp hữu vi, cho nên nó chỉ là tương tự vô vi thôi, nó không phải là chân thật vô vi. Chân thật vô vi trong đó có sáu pháp, mà sáu pháp cuối cùng gọi là chân như vô vi, tức là tự tánh, là chân tánh, đó mới là thật sự không sanh không diệt. Thì chúng ta hiểu được điều này á, để chúng ta thấy rằng ở thế gian này mọi việc mọi vật đều là vô thường, các pháp đó là pháp vô thường, đời người cũng là ngắn tạm qua mau. Có rất nhiều câu chuyện luân hồi để nói về việc sanh tử luân hồi là sự thật. Thiện Giang vô tình nhớ lại và cũng nghe lại bộ An Sĩ Toàn Thư, ấn tượng có câu chuyện như thế này. Vào thời nhà Đường ở Trường An có phong tục là sau khi Tết á, thì mọi người thay nhau tổ chức yến tiệc đãi khách, tức là tổ chức tiệc để đãi khách, giống như bây giờ Tết Việt Nam mình cũng vậy đúng không, tổ chức đủ khách. Có ông một chủ ông chủ hiệu văn phòng tên là Triệu Đạt đến phiên đãi tiệc mời khách về. Đúng ngày thì các quan khách tới, nhìn thấy trên cái chiếc cối giã gạo có một đứa bé khoảng 13-14 tuổi. Đó. Trên người thì mặc quần xanh, áo trắng, bị buộc vào một sợi dây. Bé gái ấy thì khóc lóc, nói với quan khách rằng: "Tôi vốn là con gái của ông chủ nhà này. Năm xưa tôi lấy trộm tiền của cha mẹ 100 quan tiền định dùng để mua son phấn. Nhưng rồi chết đi chưa kịp mua. Số tiền ấy hiện vẫn còn đặt nguyên ở trong bếp, trong một cái lỗ ở góc phía tây bắc. Tôi vì tội ấy mà nay phải làm thân dê." Đứa bé gái nói vừa xong thì quan khách nhìn kỹ lại thì đã chẳng phải thấy một đứa bé gái mà thấy một con dê xanh đầu trắng. Mọi người kinh hoảng cho nên báo lại với ông chủ nhà là ông Triệu Đại. Đó thì lúc đó thì sao? Ông Triệu Đại gạn hỏi về tình hình dáng đứa bé coi thế thế nào, thì mọi người tả đúng là như vậy. Ông thấy ồ, giống con gái mình đã mất cách đây 2 năm. Cho nên lập tức vào trong nhà bếp kiểm tra coi đúng cái vị trí góc tây bắc ở chỗ đó không, có phải là có cái chỗ có lỗ đó có tiền hay không, thì lôi ra đúng là có 100 quan tiền còn nguyên, đúng như vậy. Cho nên ông đó ông biết đó là con gái của mình thật sự đã chuyển thân thành gì, con dê, cho nên ông sau đó mang con dê vào chùa phóng sanh, phát nguyện từ đó cả nhà đều giữ giới ăn chay trường. Quý vị thấy câu chuyện này là trong An Sĩ Toàn Thư. Quý vị thấy một đứa gái vì tội trộm cắp 100 quan quan tiền đúng không, 100 quan tiền, số tiền đó cũng coi như cũng khá khá đó, chưa xài được mới giấu thôi, nhưng mà chết rồi cũng vẫn vẫn đọa làm dê đó. Cho nên á, trong giới luật mới nói là gì, dời có tâm ý định ăn trộm cắp, dời ra khỏi chỗ thôi đã mang tội rồi đó, tội phạm tội căn bản rồi, căn bản là quý vị cầm đi quý vị xài mới tính tội. Đây là dời khỏi chỗ rồi, đã giấu đi chỗ đó rồi, cho nên đó là gì, sanh tử luân hồi là có thật, và tội nghiệp của chúng sanh tạo trong vòng sanh tử luân hồi thì khỏi thể nói, nhiều lắm không thể nào kể hết được. Cho nên ngày nay chúng ta may mắn được thân người, may mắn được nghe Phật pháp, lại càng may mắn hơn khi biết pháp môn tịnh độ, một đời có thể liễu sanh tử thoát tam giới. Chúng ta quá may mắn, đó là gì, chúng ta có cơ hội là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, các vị Bồ Tát ấy các ngài đã vượt qua các pháp hữu vi của thế gian rồi, nhưng mà chúng ta thì sao, chúng ta vẫn đang bị các pháp hữu vi của thế gian, các pháp thế gian nó trói buộc chúng ta. Cho nên nếu như đời này chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ thành công, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, thì ta là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Là quý vị hiểu được điều đó đúng không ạ? Đó là chúng ta vượt cái gì? Vượt được hai phần. Thì chúng ta bây giờ vào kinh văn, quý vị mời quý vị xem theo dõi trên kinh văn. Như vậy đối với câu siêu quá thế gian chư sở hữu pháp thì trong tịnh ảnh sớ viết, tịnh ảnh sớ viết tức là trong sớ của ngài tịnh ảnh, sớ của ngài tịnh ảnh tức là sớ của đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy. Trong đó ngài nói vị quá phần đoạn biến dịch thế gian nhất thiết pháp giả, vị là vượt qua, cái chữ quá là vượt qua, là vượt qua gì đây, hai cái phần, một cái là phần đoạn và hai là biến dịch, cái chữ này đọc là dịch thế gian tất nhất thiết pháp, tức là tất cả các pháp ở thế gian, và có hai cái phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Tức là chúng ta có hai loại về sanh tử của chúng sanh, một là gọi là phần đoạn sanh tử và thứ hai gọi là biến dịch sanh tử. Thế nào là phần đoạn sanh tử? Phần đoạn là cái một đoạn rồi cái kết thúc, một đoạn là kết thúc gọi là phần đoạn sanh tử. Ví dụ như chúng ta có thân người này đúng không ạ? Thì chúng ta sau khi chết chúng ta mất cái thân người, nếu chúng ta chưa có được vãng sanh về Tây Phương Lạc, chúng ta chưa chứng quả vị A-la-hán trở lên, thì chúng ta sẽ gọi là đầu thai tiếp, đầu thai vào một trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì đầu thai vào đó thì có một thân mới. Như vậy từ cái lúc mà sanh ra ở thân này cho đến lúc chết đó gọi là một đoạn. Rồi đời sau đó một thêm một đoạn nữa, khi đầu thai chuyển thế qua một đời khác nữa. Đó, cái đoạn, từng đoạn, đoạn đó gọi là phần đoạn sanh tử. Như vậy chúng ta muốn vượt phần đoạn phân tử sanh tử đó thì phải là quả vị A La Hán trở lên hay là thất tính vị Bồ Tát. Đối với cách tu thông thường, đối với tăng ta tịnh độ về Tây Phương Cực Lạc là vượt phần đoạn sanh tử. Thứ hai gọi là biến dịch sanh tử. Biến dịch tức là cái sự biến đổi thay đổi. Kiểu như là Bồ Tát, đây là sự việc của Bồ Tát. Bồ Tát từng cấp mật lên lần, bây giờ tức là quý vị đã chứng được thất tính vị Bồ Tát rồi đúng không? Chúng ta tu tiếp lên bát tính vị, cửu tính vị, thập tính vị, rồi bắt đầu sơ trụ, nhị trụ, tam trụ, tứ trụ. Thì mỗi lần mình vượt cấp đó, mỗi lần mình lên được cấp đó gọi là biến dịch sanh tử. Tại sao gọi là biến dịch sanh tử? Vì thực tế mà nói nó cũng có những cái khổ đau trong đó. Khổ đau gì? Phải đấu tranh với phiền não, phải vượt lên phiền não, vượt lên thử thách. Cho nên sau cái hết một cái đoạn đó gọi như một cái sự thay đổi trong tâm. Như vậy mình dễ hiểu là thế này, giống như đi học. Hòa thượng hay lấy ví dụ là đi học, quý vị muốn lên lớp 1, chúng từ từ lớp 1 lên lớp 2, thì quý vị phải bỏ cái lớp 1 đi và lên lớp 2, coi như lớp 1 đã chết, lớp 2 sanh ra. Cho nên cái đó gọi là biến dịch sanh tử. Coi như không chết thật nhưng mà có sự thay đổi, cho nên gọi là biến dịch sanh tử. Như vậy chúng ta có thể tạm nói về cho dễ hiểu, nếu mà gọi là phần đoạn sanh tử gọi là cái thân nó chết, còn biến dịch sanh tử coi như tâm chết. Tâm chết đây là mỗi thay đổi tâm, nói vậy cho dễ hiểu. Như vậy ở trong đoạn kinh văn này vừa rồi quý vị thấy là gì? Gồm có hai cái. Thế nào là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp? Thì đó là gì? Trong tịnh ảnh sớ viết ra nói rằng là gì? Vượt qua phần đoạn sanh tử, biến dịch sanh tử và tất cả các pháp thế gian, hay là tất cả các pháp thế gian đó. Thì chúng ta phải vượt qua được điều đó. Hợp Tán Văn, tới trong sách Hợp Tán nói siêu quá phần đoạn biến dịch nhị tử, tức là gì, vượt qua hai cái phần, một cái là gì, phần đoạn sanh tử và cái hai là biến dịch sanh tử đó. Siêu quá phần đoạn biến dịch nhị tử, nhị chứ không phải sanh mà. Nhị tử đó là hai cái, người ta trong này nói tắt nhị tử đó là hai cái sanh tử đó. Một cái là phần đoạn sanh tử. An trụ xúc thế nhị không chi trí, tức là an trụ là quý vị mình trụ vào đó một cách vững vàng, một cách an nhàn nhẹ nhàng ở trong gì, ở trong cái trí Trí này là trí huệ của xuất thế nhị không. À, xuất thế là vượt khỏi thời gian mà nhị không. Chứ không này không phải là không của không có. Quý vị nhớ nha, ai học chữ Hán thấy rất rõ, chữ không này nó khác với không kia. Cái không kia là vô, cái này là âm âm không. Như vậy an trụ và xuất thế nhị không chi trí, xuất thế nhị không là gì? Thì một là sanh không. À, sanh không tức là gì? À, tức nói là tất cả chúng sanh đều có cái không, không có không không vô, tức là cái này là ý nói chúng ta tất cả chúng sanh là họ có một cái chấp, một cái gì cũng không. Cái này không phải chấp không mà gọi là tất cả rồi nó cũng đi về không, cho nên có gọi là sanh không. Cái hai là pháp không. À, pháp không. Pháp không là gì? Là nói tất cả cái sự của pháp thì cũng không có. Ở đây á, nói đây là cảnh giới, không phải cảnh giới của chúng ta, cảnh giới của an trụ vào trong cái pháp xuất thế nhị không á, ở trong cái trí đó, tức là quý vị sẽ có được cái trí tuệ nhìn được tất cả chúng sanh đều là không. À, không đây không phải không có mà nó giả hợp duyên mà hợp thành. Ví dụ như thân thể chúng ta nó là do tứ đại, nói theo nhà Phật là đất, nước, gió, lửa. Hay là chúng ta nó gồm có gì? Đất là vật chất đúng không? Những cái vật chất về cái tính chất thì nó có thể tạo thành đất. Rồi có nước, rồi có hơi ấm đó. Và có gì? Có điện, có năng lượng nó chạy ở trong đó nữa. Đó mình nói như vậy thì cho nên bốn phần đó là nó tạo thành thân thể chúng ta. Như vậy nó không có thật, cho nên cái đó gọi là chúng sanh không. Rồi còn có một cái nữa là cái đối với các pháp bên ngoài là cái như như các hình tướng, các cái cây cối vân vân, các cái gì đó, rồi các pháp về không ăn là về bên hình tướng nữa, các pháp mà nó ví dụ như người định nghĩa ra là một cái tiền hay là tình vân vân, những cái chữ đó, những cái thế gian đó đều là không, là giả hợp, nó là không thật. Cho nên đến cảnh giới gì Bồ Tát thì các ngài an trụ vào thấy rằng ôi thế gian toàn là hư giả ảo, toàn là giả cả đó mà, đâu có gì là thật đâu quý vị. Thế gian này vốn là không có thật, nó chỉ là một giấc mộng đó. Nếu mình hiểu như vậy mà mình sống được ở trong đó gọi là an trụ xuất thế nhị không. Hiểu rồi nhưng mà sống được á, còn chúng ta thì sao? Chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ là nghe nói thôi. Cho nên Thiện Trang á, hay nhắc lại lời của Hòa Thượng, nhắc lại lời của Chư Tổ, hay nói những gì chúng ta học, thế nào là tri thức, thế nào là trí huệ. À, thì Thiện Trang hay nói là tri thức là gì? À, bây giờ chúng ta định nghĩa thấp thêm một tầng nữa. Thấp tầng nữa là thế này. Những gì quý vị học được, đúng không? Ở đời người ta gọi là gì? À, tri thức. Sau khi học xong, quên hết trơn. Nhưng mà quý vị nhớ còn gì đó mà nhớ lại được, cái đó gọi là kiến thức. À, kiến thức quý vị có được. Tất nhiên là mình học rất nhiều nhưng mà mình động lại cái gì đó thôi, thì cái đó là kiến thức. Kiến thức thì nó nhớ, nhớ 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 lúc nhớ lúc quên, nhưng mà cũng nói chung là nhớ được. Còn trí huệ là gì? Trí huệ là nó luôn đi theo mình, nó không mất. Mà ở trong bài nào trước đó, bài sáu mấy đó, Thiện Trang chia sẻ hay là gọi là Đà La Ni. Đà La Ni là cái mà kiến thức á, cái phần kiến thức đó mà nó luôn luôn hiện hữu đi bên mình theo từng đời từng kiếp, lúc nào cũng có. Cho nên trong trong phần này chúng ta đã học qua, trong chú giải này nói Đà La Ni là gì? Thường luôn theo Bồ Tát, tức là luôn luôn đi theo Bồ Tát, dù có lúc tâm không tương ưng, không tương ưng như sân si rồi nổi lên thì cái trí huệ đó vẫn còn. Còn bình thường á, quý vị học có giỏi như nào nữa, quý vị chỉ là kiến thức, chỉ là tri thức á, thì tới khi nghiệp nó tới là quý vị quên hết trơn. Quý vị có nhớ không? Quý vị thấy không? À, trên thế gian á, quý vị tu hành kiểu gì không biết, nhưng mà quý vị học pháp đã đời luôn, quý vị nói nào pháp không pháp có, nào gia đình giả rồi vân vân, con cái rồi chỉ là giả tạm tất cả, nhưng mà tới khi gặp chuyện một cái quý vị vẫn thấy mọi thứ nó thật như vậy. Quý vị không khổ đau y như cũ, quý vị vẫn theo cái suy nghĩ thế gian đó, quý vị gọi là không có trí huệ, hay nói cái khác quý vị không có Đà La Ni. Tại vì sao? Vì cái quý vị đó là kiến thức, cái kiến thức đó, tri thức đó, cho nên là gì, không có chống lại nghiệp lực. Khi nghiệp lực nó tới là nó phủ lên liền, nó phủ lên mình quên mất trơn. À, quý vị có hiểu không ạ? Cái tri thức đó là mình học, mình hiểu, mình nắm đó, nhưng mà khi mà nghiệp chướng nó đến, nghiệp lực nó tới, nó phủ lên một cái là coi như quên mất tiêu, tự nhiên cái quên mất tiêu à. À, giống như nhiều người á, họ không phải không biết đúng không, họ thừa biết là Phật pháp là tốt, giải thoát sanh tử là tuyệt vời, tu tịnh độ rất là tuyệt vời, gặp được thầy thốt là cơ hội, nhân duyên phúc báo lớn, ai cho biết vậy đúng không? Nhưng mà khi đối đầu với một việc nào đó, ví dụ như cái việc giữa lựa chọn giữa Phật pháp và gia đình, thì họ chọn gia đình chứ không chọn Phật pháp. Vì sao vậy? Vì lúc đó nghiệp nó che ra, quý vị, nó che khiến cho họ mình phải theo gia đình chứ, mình phải biện luận, mình phải làm sao, mình phải lừa dối, tự lừa dối mình theo gia đình đã chứ. Cho nên là rồi thế là họ bị nghiệp chuyển. Còn người tu hành có trí huệ, người có Đà La Ni thì thường luôn theo Bồ Tát, mình là Bồ Tát đấy, coi như là Bồ Tát á, Bồ Tát đất thôi, chưa thành tựu hoàn thành đủ điểm, nhưng mà đủ điểm môn đó rồi. Giống như mình học ở đời có nhiều môn đó, nhiều tín chỉ đúng không, thì mình tích lũy được cái tín chỉ này rồi, cái môn này rồi, tích lũy được tín chỉ kia, bao giờ quý vị tích lũy đủ số môn, đủ tín chỉ đó, quý vị mới ra trường được đó. Ở đại học bây giờ học như vậy đó, thì bây giờ mình tích lũy mới được bao nhiêu môn đó nên chưa đủ điểm để ra trường. À, nhưng mà dù sao mình đã đủ môn đó rồi, mình không hoài học lại, cho nên cái đó gọi là trí huệ, đó là Đà La Ni. Cho nên dù hoàn cảnh nào mình cũng nhớ hết đó. Cho nên người mà có Đà La Ni, mà có những cái môn Đà La Ni, ví dụ như về về giáo dục chẳng hạn, họ có cái trí huệ biết rằng pháp đó là pháp chướng đạo. Nhưng mà họ luôn luôn nhớ trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng là trong kinh em nói Lăng Nghiêm nói gì, sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất, và họ đã ngộ được điều đó chẳng hạn. Ngộ được nha, phải ngộ là mình có Đà La Ni, thì lúc khi có cái chuyện gì mà xuất hiện cái đó, họ nhớ lên câu đó liền, họ cho nên họ diệt ngay cái ý niệm đó ngay. Còn cái người không có Đà La Ni thì học suốt ngày cũng sanh tử căn bổn dịch dục vi đệ nhất, tức là nguồn gốc của sanh tử. Dục là số 1, nhưng mà tới gặp cái cảnh cái quên mất tiêu, à không có, không nhớ ra. Dù quý vị học thuộc lòng, quý vị đọc lâu 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 suốt ngày, nhưng mà tới khi cái cảnh nó duyên nó tới là nghiệp chướng nó phủ lên là quý vị không có sử dụng được. Cho nên là gì, rất quan trọng ở chỗ thì phải ngộ Phật pháp, phải ngộ. Cho nên chư tổ thiền tông ở Trung Hoa và ở Việt Nam và các thời đại luôn luôn nghĩ gì, ngộ. Cho nên đại sư Vĩnh Gia ngài mới nói là liễu tắc nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trai. Liễu là gì? Là quý vị đã ngộ được rồi, quý vị đã biết rất rõ, và không phải biết rất rõ mà quý vị nhập được, hiểu được điều đó rồi, thì nghiệp chướng xưa nay nó thành thành không. Nhưng mà nếu vậy chưa có liễu đó thì sao, thì vẫn phải hoàn trả lại nợ cũ mà thôi. Xưa vay bao nhiêu thì bây giờ trả lại còn sinh lời nữa. Vậy trả vay một, nhiều khi trả trả hai, trả ba, trả bốn, trả năm, đúng không ạ? Cho nên như vậy Phật pháp quan trọng chữ ngộ. Mà muốn ngộ là gì? Phải tích lũy bao nhiêu năm chứ đâu phải một bước lên trời được, quý vị. Đâu có ai ngộ liền được đâu, quý vị học. Cho nên việc học vẫn là cần thiết. Tuy rằng trước mắt mình chưa ngộ, nhưng mà cái sự huân tập lâu dài gọi là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Quý vị cứ huân tập hoài, huân tập tới, huân tập lui, ngày nào đó ngộ, chấp nhận được, mình chấp nhận, mình hiểu ra được, và coi như cái môn đó mình đã thi đậu một môn đậu, gọi là mình có một Đà La Ni. Hai môn đậu gọi là có hai Đà La Ni, như vậy tới 10 môn đậu mình có 10 Đà La Ni, mình tu một đời mình lại đời này quý vị được có khoảng 100 Đà La Ni, 1.000 Đà La Ni, gọi là tích tiểu ngộ thành gì, trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, và cái vậy cái thành công rồi. Cho nên á, ngộ quan trọng đó. Vậy thì có người hỏi là gì, chữ ngộ với chữ giác khác nhau nhau hay giống nhau? Thường thường cái nói là ngộ giác là đi chung với nhau, giác ngộ thường nó nói là giác ngộ, cho nên nói chữ ngộ cũng là giác, giác cũng là ngộ đó, nhưng mà cái khi dùng giác cái khi cầu ngộ đó, quý vị hiểu. Nhưng mà từ ngộ nghe nó đã hơn đúng không, chứ thật ra là giác ngộ là một, là giác ngộ thường là đi chung với nhau mà. Mình cái giác là cái gì, cái biết đó. Còn ngộ là mình hiểu ra đó. Nhưng mà thường nó hai chữ đó đi chung với nhau thì nó tả chính xác hơn. Ngộ là mình có thể tự hiểu, còn giác là gì, mình đã biết rồi, mình biết rồi nhưng mà mình sống được với nó gọi là giác. Cho nên tuy là giống nhau nhưng cũng khác nhau đó. Thì chúng ta hiểu được đoạn vừa rồi đúng không ạ? Đó là câu đầu tiên ha. Mời quý vị tiếp tục chúng ta theo dõi phần này. Như vậy là vượt qua phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử nè, rồi an trụ ở trong cái trí của nhị không xuất thế. Đó là trí nhị không xuất thế, là tất cả biết các pháp đều không và chúng sanh đều không. Nói chung mình biết nhân không pháp không á. Còn một cái lý thuyết nữa về một cái lý cách nói nữa về nhị không á, là có nội không á, và cái khai là hai là đảng không á. Tức là một cái nội không là cái gì, ý nói là tất cả những gì trong thân thể mình đều không. Còn cái thứ hai là giờ coi như mình nói là tất cả những cái gì bên ngoài nó đều không thì nói vậy cho dễ đó. Đó là cái hai là ngoại không, một cái nội không cái ngoại không đó. Nói vậy cho dễ hiểu. Rồi bây giờ chúng ta xin đọc tiếp câu này. Thử tức thành tựu trí đoạn nhị đức giả. Thử là đây, đây tức là thành tựu cái hai đức về trí đoạn. Còn chữ giả là kết thúc câu đó. Vậy thì đây là thành tựu được cái trí đức về và đoạn đức. Đây là thật ra là hai cái này, chúng ta biết có ba cái đức đúng không ạ? Trong Niết Bàn có ba đức đó. Quý vị nhớ tam đức của Niết Bàn không? Đó, gì? Bát nhã đức đó. Đó, trí đức và đoạn đoạn đức. Đấy, thì ở đây là gì, trí đức và đoạn đức nè. Trí đức là cái nghĩa là có gì đã có trí tuệ rồi đó. Còn đoạn đức là gì, đoạn được phiền não rồi đó, thì thành tựu được này. Như vậy đây là các vị Bồ Tát này cũng cao rồi đó ha. Đó chứ không phải bình thường, còn mình đâu có này đâu, đây đây cao, trình độ cao. Như về phần giải nghĩa như sau, dịch nghĩa về siêu quá thế gian chư sở hữu pháp trong tịnh ảnh sớ, nói là vượt qua tất cả pháp của thế gian về phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Đó, đây là cách dịch ngọt nhất, rõ ràng nhất. Vượt qua tất cả các pháp thế gian về phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, tức là ở trong thế gian á nó có hai loại phần sanh tử, một là phần đoạn sanh tử, hai là biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử này chúng ta đã tả rất rõ rồi, đó là chúng ta đúng không, chúng ta có phần đoạn sanh tử. Còn biến dịch sanh tử mình nói thật ra là có gì, vật chất nào cũng có biến dịch sanh tử đó, nó thay đổi. Với người ta khoa học bây giờ nói là gì, vật chất không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cái đó mình cũng có thể gọi là một dạng của biến dịch sanh tử, nếu chúng ta nói đối với vật chất. Cho nên các pháp thế gian đúng là nó bị dính vào hai cái loại đó, đúng không ạ? Còn tới bao giờ quý vị không sanh không diệt nữa thì mới quý vị vượt được cả hai cái phần đoạn sanh tử và biến dịch phân tử sanh tử. Cho nên là mình hiểu được đây là không phải cảnh giới bình thường, cảnh giới bình thường mà quá thường rồi đúng không? Trong sách Hợp Tán nói vượt qua hai loại sanh tử, phần đoạn và biến dịch, an trụ trong trí xuất thế nhị không, đây tức là thành tựu trí đức và đoạn đức. Đó. Cho nên là thì quá cao, cảnh giới này không phải cảnh giới của chúng ta hiện tại. Cảnh giới chúng ta hiện tại là gì? À, thay vì theo cung trong kinh văn nói siêu quá thế gian chư sở hữu pháp, thì bây giờ mình là gì? Mình bị chìm đắm trong thế gian các sở hữu pháp, các pháp sở hữu à, tức là mình là trầm mê thế gian chư sở hữu pháp à, còn trong đó các vị Bồ Tát là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. mình là bị chìm đắm ở trong đó, mê mờ ở trong đó, và cho nên là chúng ta thật là đáng thương. Đời này gặp được Phật pháp, cơ hội đã ra sanh tử đã gần rồi, mình tới gần cái cửa rồi, mình đi chút xíu nữa thôi quý vị ra được cửa là về Tây Phương Cực Lạc là thành công, cho nên phải cố gắng. Chúng ta đến đoạn tiếp theo. Hội hội sớ viết, tức là trong sách Hội Sớ lại nói tam giới hư vọng, giai bất thường trụ, tổng danh thế gian. À, đây là nói về thế nào gọi là thế gian. Tam giới hư vọng, tam giới là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hư vọng tức là không có thật, nó chỉ là giả, nó không có thiệt. Đó, nói như vậy. Tam giới là dục giới, là từ địa ngục cho đến tầng trời thứ sáu, trong đó có chúng ta, có con người ở giữa. Rồi gì, dục giới là tam giới, dục giới xong rồi đúng không? Bây giờ sắc giới, sắc giới là từ trời sơ thiền, tức là nhất thiền, là từ sơ thiền là tầng trời thứ bảy cho đến trời thứ 20, 14, gọi là sắc giới. Và vô sắc giới là ba bốn tầng trời cuối cùng, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đó là vô sắc giới. Giai bất thường tụ tức là điều không có thường trụ, tức là tam giới không có cõi nào nó trụ mãi mãi được hết á, nó biến đổi hết. Tổng danh thế gian, thì gọi chung là thế gian. Thế nào thế gian? Thế gian định nghĩa trong Phật pháp không phải định nghĩa như trong từ điển của ngoài đời. Ngoài đời người ta để thế nào mà thế gian, thì người ta nói là thế gian là thế giới của sự gian dối. Tại vì con không gọi, sao không gọi là thế ngay mà gọi là thế gian, vì người ta gian dối cho nên gọi là thế gian. Nhưng mà định nghĩa đó là định nghĩa của thế ngoài đời nha quý vị, chứ còn định nghĩa trong Phật pháp chúng ta vừa rồi đó, trong sách Hội Sớ nói là gì, tam giới hư vọng tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba cái đó nó nằm trong thế gian mà gọi là thế gian, thì nó hư vọng, nó là không thật, nó không có còn mãi mãi đó. Tức là điều không có thường trụ, không thường trụ nó là không mãi mãi được đứng yên lại đâu, ai rồi cũng chết, dù có việc có leo lên đến trời, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ mạng tám vạn đại kiếp, như ông Úc Đầu Lâm Phất hay ông Kalama, rồi ngày kia ngày nào đó sau tám vạn đại kiếp, thời gian ấy hết, định lực cũng hết, rớt một cái ạch và rớt đâu đó, như bình thường ở trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy, một khi rớt thì gọi là trèo cao thì té đâu đúng không, trèo cao thì té nặng, từ trên cây dừa rớt một phát là rất là đau, mà đây không phải trời cây dừa đâu, mà từ đâu, từ trời phi tưởng phi phi tưởng xứ rớt một phát, cho nên rớt xuống địa ngục vô gián. Ở trong kinh Phật thì nói ông Úc Đầu Lâm Phất, ông không rớt vào địa ngục vô gián mà ông chỉ rớt vào loại chồn bay, tức là cưu ly, tức là chồn bay. Chồn bay tức là có lẽ là chim đại bàng để bắt cá, bắt chim. Tại vì lúc ngồi thiền đó, khi ông nhập vô trời, tức là nói về ông Úc Đầu Lâm Phất, thì khi ông tu thiền rất là tốt, là ông đạt được tới tứ thiền bát định, ông lên đến trời phi tưởng phi tưởng xứ đó. Thì ngày nọ là do ông, bữa đó là ông ứng cúng, tức là ông tu nổi tiếng ở vùng đó, ông được ứng cúng, hình như là ông được vị một cái cô hoàng hậu mời mời vào cung ứng cúng đó. Thì khi vô trong cung ứng cúng, tức là vô để mà đãi đãi cho ăn uống đó quý vị, vô tiệc. Thì bữa đó vô tình hoàng hậu hình như để là mặc bộ đồ nhưng mà cài không kỹ sao đó, cho nên nó lộ, nó hở ra cái gì đó khiến ông khởi tâm. Khởi tâm cho nên ông mất thần thông, bình thường bay được nhưng mà bữa đó ông mất thần thông, cho nên là tại vì khởi lên cái niệm ái dục mà mất thần thông không có, cho nên không bay về được, đi đi bộ về. Và về sau đó là ông muốn tu lại rất khó, tại vì khởi cái tâm đó thôi mà về tu lại rất khó. Tu thì ông thấy ông không có nhập được định vô phi tưởng xứ được nữa, mà ông phải gì, ông phải dùng cái phương pháp là thôi né cái duyên bằng cách tìm chỗ nào thanh tịnh vắng vắng mới tu được. Thì ông vào trong rừng, trong rừng thì ông thấy ôi mấy cái loại chim nó kêu, rồi vượn hú, rồi mấy con thú nó kêu, sư tử nó gầm vân vân, ông ngồi không vô định được, ông tức quá ông kêu mấy con thú này tao là tao không nhập định được đó. Cho nên ông mới ra ngoài bờ suối và ra ngoài biển á, sông á, để mà ngồi nhập định để may ra nó yên tĩnh. Cho nên khi ra sông á thì ông ngồi bên bờ sông thì nghe nước nó cá nó quẩy sạc 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 sạc, nó cứ nhảy lên nhảy xuống, tại vì ngồi thanh tịnh quá mà quý vị, nó tiếng đó cũng là khó chịu, khó chịu. Cho nên cuối cùng là ông khó chịu quá, ông kêu tao không nhập định được, tao mà có khả năng tao biến thành con chồn bay, con cừu, con cái gì đó. Trong kinh nó dùng cái từ ngữ chồn bay đó. Tức là để tao ăn hết cái chúng cá mà tụi bay, tao ăn hết con thú trong rừng kia để cho tụi mày không còn phá được tao nữa. Ông nổi lên cái tâm sân như vậy. Tất nhiên sau đó ông cũng tu được, sau đó thời gian thì ông tu được, ông nhập lên trời phi tưởng xứ và ông trở lại công phu đó. Cho nên sau khi chết ông thật ra khi hết thọ mạng, ông nhập vào trời phi tưởng phi tưởng xứ. Đức Phật sau khi thành đạo muốn tìm ổng để thuyết pháp quán coi ổng đi đâu, thấy ổng lên trời phi tưởng xứ rồi, trên đó thì vô trạng thái coi như vô tâm, không có tâm nữa, cho nên là không có cách nào tiếp nhận giáo huấn Phật pháp nữa, đâu có nói giao tiếp với người ta nữa đâu mà được. Giống như chìm vào một giấc ngủ quá say, một cái giấc mơ quá đẹp và không còn giao tiếp với bên ngoài nữa, cho nên không có cách nào. Phật đành quán nhân duyên để coi sau này độ được ổng không. Thì Phật quán thêm nữa, tiếp tục là quán thấy sau 8 vạn đại kiếp ổng đọa làm chồn bay, ha, con chim đó để đúc trả đúng theo cái nguyện xưa, nguyện đó là tức phát cả nguyện trong tâm đó, là tao muốn làm con đó để mà ăn thịt chúng mày, thì bây giờ sau này làm như vậy. Cho nên nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Tức là một niệm tâm sân mình nổi lên thôi thì 100.000 cửa nghiệp chướng mở ra. Quý vị tu tốt như vậy còn bị đọa lạc như vậy, huống hồ chúng ta phàm phu trong vòng sanh tử. Như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã nói: chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề sanh tâm động niệm, không chi là không tội, không chi là không nghiệp. Gì cũng là tội, gì cũng là nghiệp. Những người tu hành bình thường có đến lúc lâm chung còn có 100.000 quỷ thần để biến ra hình tướng tướng cha mẹ, đúng không? Những người thầy tu hiện đó mà đến lúc đó còn dẫn dắt cho đọa lạc thần hồn, huống chi là những người ác. Cho nên quý vị nghe đoạn vừa rồi, chúng ta phải sám hối, chúng ta phải tha thiết, chúng ta phải nghĩ lại chính mình là sao. Chúng ta là phàm phu nghiệp chướng đầy rẫy, đừng có nghĩ là mình ngon. Rất nhiều đồng tu nghĩ rằng mình ngon rồi, tu thời gian phước báo mình lớn rồi. Quý vị tu định lực được như ông Úc Đầu Lâm Phất hay không? Quý vị thấy bao nhiêu triều đại, bao nhiêu vị vua rồi bây giờ cũng ở đâu? Ở địa ngục cũng khá nhiều đó. Cho nên ở trong dòng sanh tử rất dễ tạo nghiệp. Cho nên thế gian là đúng rồi, như trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói, thế gian vô thường, tức là trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều không có thường mãi mãi được đâu, đều không an. Mà trong kinh Pháp Hoa, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói tam giới vô an do như hỏa trạch, tức là ba cõi không an, giống như nhà lửa tức là nhà nó cháy mà mình ở trong đó mình vui sao được, đúng không ạ? Cho nên ai hiểu được Phật pháp rồi ráng tâm thoát thế gian, xuất thế gian để mà vượt khỏi trần lao. Một đời này mình lên bờ giác thì công phu muôn kiếp được tích lũy thành tựu ở đời này. Còn nếu không thì sao? Không thì tiếp tục chìm đắm trong vòng sanh tử. Đời này chúng ta tạo nghiệp không ít, đúng không quý vị? Quý vị thấy nghĩ lại coi, đời này mình tạo nghiệp cũng không ít. Mà nghiệp đó nếu mà chưa có liễu sanh tử thoát tam giới thì chắc chắn nó sẽ có quả báo. Đừng nghĩ là mình sẽ không có quả báo, không tránh được đâu, trước sau gì nó cũng tới thôi à, bao giờ ra khỏi sanh tử mới thoát được. Cho nên phải cố gắng. Chúng ta tiếp tục đến đoạn này. chúng sanh quốc độ, tăng phủ vạn sai. À, các con chữ này không phải đọc phủ, chữ này đọc bỉ mới đúng, âm bỉ. Tan, cái chữ này có âm là tan, tàng, tạng, nó có nhiều âm. À, tạng á, kho tàng á, rồi tàng, nhưng mà đọc ở đây là âm tan, là đọc cái gì, là tốt lành, à, tốt lành. Còn cái chữ này không có đọc là phủ, phủ là bất, là không á, không phải. À, phủ lời hỏi không phải, mà đọc âm bỉ, bỉ tức là xấu, tốt xấu. À, trời, vì cái đây là tính từ tốt xấu, tạ tan là tốt, còn bỉ là xấu. Vạn sai tức là muôn ngàn sai khác, tức là rất là sai khác, tức là chúng sanh quốc độ, tức là cõi nước và chúng sanh á, là muôn ngàn sai khác. Quý vị thấy rõ ràng rất là sai khác. À, người có cõi người thế này, cõi người thế kia, đúng không? Có loài người thôi, rồi chúng sanh cõi này, cõi chúng sanh cõi kia, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bao nhiêu loài, hình dáng khác nhau, nghiệp khác nhau, vân vân. Nổi thế gian thôi mà người thì giàu, ôi gọi là giàu không thể nào tưởng tượng được. Người thì nghèo, kiếm một bữa cơm không có. Người thân hình xinh đẹp làm hoa hậu thế giới. Người thì xấu giống như thì nở của Chí Phèo, đúng không ạ? Rất là sai biệt, muôn ngàn sai biệt. Đó là mỗi cõi người thôi. Người thì sống thọ trăm năm, người thì chưa ra đời đã chết. Đó, kiểu vậy. Đó là gì? À, chúng sanh cõi nước mà muôn ngàn cái sự tốt xấu sai biệt, không có thể nào kể hết được. Thị danh chư sở hữu pháp, à, đó gọi là chư sở hữu pháp, đó gọi là tất cả các pháp hữu vi á, các sở. Cho nên là đó là nói là chư sở hữu pháp là gì, nó tóm lại là chúng sanh và cõi nước. Cõi nước như thế giới chúng ta là một cõi nước, đây là gì, à, một cõi nước. Hoặc là thế giới Tây Phương Cực Lạc một cõi nước, thế giới Đông Phương của Dược Sư Lưu Ly là một cõi nước. Và như vậy ở đó thì cái tính tốt xấu á, cõi cõi nước và cõi chúng sanh á, tốt xấu đây là nói vừa tốt vừa xấu, tốt đẹp á, xấu xa, à, tốt đẹp, lành tốt rồi vân á, thiện hay là ác rồi vân vân á, thì nó muôn ngàn sai khác. Cho nên đó đó được gọi là gì, chư sở hữu pháp, tức là các pháp sở hữu, các pháp chính là các pháp hữu vi. Bồ Tát thâm dĩ đại trí huệ, à, Bồ Tát tức là bây giờ nói chư Phật Bồ Tát, đây là Bồ Tát thâm dĩ, chữ dĩ là động từ, cho nên thâm đây không phải là tính từ là sâu, mà thâm đây là phó từ, phó từ thì rất rất là lắm. Như vậy Bồ Tát rất là dùng cái trí, à, rất rất mình dùng cái chữ rất thì nó không hay lắm, đặc biệt đi, đặc biệt dùng cái đại trí huệ, tức là trí huệ lớn, thông, à, đạt tánh không vô tướng, cố vân siêu quá. Cho nên các ngài thế nào đạt được cái tánh không và vô tướng, nên nói gọi là siêu quá, tức là vượt qua. Ý nói là gì? Bồ Tát á, các ngài á, đặc biệt dùng trí huệ lớn, à, đại trí huệ. Cho nên các ngài gì đạt được cái gì? Tánh không, tánh không của tất cả các pháp và vô tướng của các pháp. Đấy, về chúng ta biết tánh không rồi đúng không? Các pháp là nó không có một cái tánh nào, có một tánh là không có bao giờ, à, không sanh không diệt, đó gọi là tánh không. À, cũng có thể nói là các pháp nó do giả danh mà hợp thành gọi là tánh không. Nó vô tướng và nó không có tướng bất cố định, mà nó có một, nó luôn luôn biến đổi, và nhưng mà trong cái luôn luôn biến đổi đó, nó có một cái không có thay đổi, đó gọi là vô tướng, gọi là thật tướng. Thì điều này chúng ta đã học qua nhiều rồi, ai mà hiểu là hiểu, còn ai không hiểu thì cứ nghe tới nghe lui vẫn chưa hiểu, từ từ ngày nào đó bừng ngộ hiểu, nên gọi là siêu quá đó. Như vậy quý vị muốn được vượt qua được á, gọi là vượt qua được các pháp thế gian á, thì quý vị phải giống như Bồ Tát. Bồ Tát phải không? Đặc biệt phải có cái trí huệ lớn, phải dùng cái trí huệ lớn. Mình không có đại trí huệ làm sao mình hiểu được? Thì mình không thể nào đạt được tánh không và vô tướng. À, bây giờ quý vị đạt được tánh không vô tướng thì gọi là vượt qua. Khi đó quý vị mới gọi là vượt qua các pháp thế gian. Bây giờ quý vị có đạt được tánh không vô tướng chưa? À, chúng ta đều không có đạt được tánh không. Bây giờ có nhiều người nghe còn không hiểu nữa, làm sao đạt được? Thì không sao cả, chúng ta nghe không hiểu thì chúng ta cứ nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm. À, có nhiều người thì Thiện Trang thấy cũng khá lắm, tuy là không hiểu nhiều, có thể là nghe pháp Thiện Trang không ảnh hưởng được bao nhiêu, nhưng mà cũng ráng cố gắng nỗ lực hành chánh sự, làm từ những việc đơn giản để mà đạt được, thì dần dần tu hành niệm Phật thì Thiện Trang thấy giống như thời khóa buổi sáng của đồng tu Việt Nam, thì Trang thấy một số đồng tu cũng khá đấy chứ. Sau một thời gian thật sự tu hành dẫn chúng niệm Phật, thấy niệm Phật có lực, niệm Phật rất là lực. Hồi xưa Thiện Trang kêu ui mình vô cái đạo tràng mà nghe mấy người nó niệm mình không nhất tâm được, không có thể nào ngồi đó mà ngồi niệm nghe niệm được, thôi tắt đi mình tự niệm thôi, hoặc là mình mở máy của mình niệm. Nhưng bây giờ Thiện Trang vào đạo tràng buổi sáng Việt Nam á, có một số thời khóa là có một số đồng tu niệm có lực, thật sự niệm có lực, cho nên niệm mở nghe được, à, mà nghe Thiện Trang công phu được, tại vì cho đó là được. Nhưng có một số người thì cũng không có tiến bộ gì, thậm chí dở hơn xưa nữa, tu hành không được. Tại vì sao vậy? Vì có người làm, có người không làm. Đó, đây là gì? À, đây là sự tu hành khác biệt nhau. Có người thật sự làm, họ làm từ chánh sự thôi, nghe nói giữ giới tụng giữ giới, nghe nói thật thà làm thật thà. Có người thì không thể như thế, có người thì tuy là vô đạo tràng cũng có tu nhưng mà chỉ tu trên hình thức, còn thực tế thì không tu, thậm chí ở đằng sau còn gây ra rất nhiều chuyện phá đạo tràng nữa. À, tâm như thế cho nên họ tu dần dần không đắc được, đó là rõ ràng. Và còn một số người tu mà không buông xuống vẫn giết được. À, buông không nổi, nghe thì nghe pháp lại buông không nổi, cho nên dần dần công phu nó không lên, nó không tiến được bao nhiêu. Quý vị bỏ được một phần, quý vị buông được một phần thì công phu quý vị lên một tầng. À, quý vị có thể là không có giỏi như người ta là nhất thời đốn ngộ, giống như lục tổ đại sư Huệ Năng. Mình nếu mà mình chịu khó tu chậm chậm cũng được, cho nên là phải biết tu nha. Đó, giống như hôm bữa có một đồng đồng tu gửi cho Thiện Trang một cái bài pháp, trích một đoạn của hòa thượng nói, là nói về hòa thượng nói Phật không có gì đó, người ta đặt tựa đề đó thôi chứ không phải là hòa thượng nói, tại vì cái bài đó người ta dịch mà đó, người ta đặt thêm cái tựa đề là hòa thượng Phật không nói là phải bắt buộc ngày ăn một bữa đó, thì vấn đề đó nói ý nói như vậy, gửi cho Thiện Trang như vậy để làm gì? Tức là quý vị không hiểu quý vị mới gửi đúng không ạ? Tại vì sao? Nói như vậy thì giới luật ở đâu? Giới luật đúng là Phật bảo là ngày ăn một bữa thời gian đầu, sau rồi giữ giới ngày ăn phải ăn 2 bữa thời gian sau. Bát quan trai giới cũng vậy, thập giới sa di cũng vậy, cho đến giới tỳ kheo ni rồi vân vân. Đó. Thế tại sao hòa thượng nói như vậy? Quý vị không biết đoạn đó là hòa thượng nói phương tiện cho những người tại gia. Người tại gia đúng là Phật không có chế ra điều đó, trừ khi quý vị họ bát quan trai giới mà thôi. Cho nên á, quý vị không biết là quý vị cắt đoạn đó, những người nó không biết á, người ta cắt đoạn đó đã đưa ra nói, tại vì lúc trả lời cho đối tượng này nó khác, lúc đối tượng khác khác, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy hòa thượng sau khi đến với chỗ ngài Lý Bình Nam để học pháp, năm đó đến thì sao? Thấy ngài Lý Bình Nam hành trì một ngày ăn một bữa thôi. Đó. Một bữa ăn của ngài Lý Bình Nam rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Ngài ăn như thế nào? Ngài lấy một cái nồi đó, ngài nấu nước lên, bỏ mì vô đó, và bỏ chút dầu nữa thôi là ăn là xong rồi. Nêm nêm xuống là xong rồi. Cái nồi cũng là cái gì? Cái tô, cái chén, cái bát luôn, ăn luôn trong nồi, không có mất công rửa. Và một ngày ăn một bữa đó thôi. Cho nên giữ một ngày như vậy. Thì hòa thượng thấy như vậy, hòa thượng cũng làm ngày ăn bữa từ mới đầu học Phật, ngài đã chuyển gì 3 bữa thành 2 bữa, tới ngài chỗ Đại Trung thì ngài chuyển thành 1 bữa luôn. Ăn xong 6 tháng sau ngài mới báo cáo, 8 tháng sau chứ, ngài báo cáo với ngài Lý Minh Nam rằng: "Ôi tuyệt vời, con đã ăn 1 bữa. Kiện làm được bao lâu rồi?" "Con làm được 8 tháng rồi." Đó, vậy ngài Lý Minh Nam mới nói: "Tuyệt vời, hãy cứ giữ như vậy." Đó, cho nên quý vị thấy, quý vị nghe không hết các bộ giảng á, mà cái cắt đoạn rất nguy hiểm. Chính ngài Lý Minh Nam cũng đề xướng như vậy, đúng không? Hòa thượng cũng giữ như vậy. Và hòa thượng nói tôi đã giữ như vậy suốt cho đến sau này. Mãi, thậm chí có thời giai đoạn quý vị nghe cái bộ có bộ giảng hòa thượng có giai đoạn là ngài khá ốm. Vì sao? Ngài lúc đó là không ăn cái gì cả, ngài chỉ ăn rau xanh thôi, không ăn cơm luôn. Đó, có giai đoạn ấy, quý vị không? Học pháp á, mình phải học hết rồi mình mới đánh giá được. Còn người mà cứ học một chút cắt ra đoạn mà không hiểu á, cắt cái đoạn này, cắt đoạn kia nguy hiểm lắm. Khi đó hòa thượng có thời giai đoạn như vậy luôn. Rồi sau này á, ngài mới trở lại ăn 3 bữa là do bà Hàng quán trưởng ép. Bà Hàng quán trưởng nói thầy không thể ăn một bữa như vậy thì sức khỏe thầy sẽ yếu. À, cho nên á, khi khỏe yếu rồi đồng tu thế nào nói thế này kia, tôi ai chịu trách nhiệm, tôi người hộ pháp thầy cho nên tôi phải lo, cho nên bắt hòa thượng ăn 3 bữa. Thì hòa thượng nói thì bây giờ ăn 3 bữa thì được thôi, bây giờ ngài cũng vẫn ăn mấy lượng bấy nhiêu đó, tức là thay vì 3 chén cơm ăn 1 bữa thì bây giờ ngài chia ra 3 bát cơm ăn 3 bữa vậy thôi. Và như vậy ngài cũng rất là tùy duyên, ngài rất là đơn giản. Và hòa thượng nói là thật ra không chấp trước, người không chấp trước là gì, nhưng ngài Lý Bình Nam mặc dù trì ngọ như vậy nhưng khi nào có Phật tử gọi là những cái đồng tu Phật đồng học đệ tử ngài mời ngài Lý Bình Nam đi ăn buổi tối, ngài Lý Bình Nam vẫn ăn. Để gì? Ngài không phải ăn vì tham, ngài ăn là gì? Ăn để độ sanh. Ngài ăn rất ít, trong thời gian ăn là để tranh thủ nói chuyện với người ta, để khai thị cho người ta. Cho nên á, vào buổi tối ngài Lý Bình Nam vẫn đi ăn nếu như có người mời đó. Và hòa thượng nói Phật pháp tự tại tùy duyên như thế đấy, cho nên là mình phải hiểu nha, mình học Phật pháp là phải có cái tổng quan, học hết mọi phương diện, chứ không mà mình cứ học một chút xíu là mình chấp trước đó. Đồng tu nhiều, đồng tu học nói trời nói đất là nguy hiểm lắm đó, đặc biệt những người đây không hiểu, tại vì nghe không hết các bộ giảng của hòa thượng. Hòa thượng đang trả lời cho người này thế này nhưng mà đối với người kia thế kia. Nếu mà quý vị tìm thiền trang đi, có người hỏi thiền trang như con bị bệnh có cần chữa bệnh hay không, thiền trang biết người đó nghi ngờ rồi không có tin Phật pháp rồi mới hỏi mình, cho nên thiền trang nói thôi đi chữa bệnh, đi chữa bệnh cho hết đi, thiền trang phải nói vậy chứ. Còn nếu mà thiền trang nói đúng cái người mà tin tưởng rồi thì người ta đâu cần hỏi mình, thật sự vậy. Cho nên khi quý vị hỏi là biết tâm quý vị như thế nào, tâm quý vị nghi thì người ta sẽ trả lời đúng cho quý vị. Quý vị muốn như vậy mà, chẳng qua quý vị thấy ôi nếu mà thầy không nói thì con cảm thấy rằng con rất là đi làm trái với lời thầy, thì thôi thầy để thầy nói cho con an ủi để con đi, chứ thật ra con không tin bác sĩ hơn con không tin Phật. Đúng không ạ? Chứ là người thật sự tin 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 Phật thì cần gì đó, cho nên hòa thượng mới nói tùy chỗ từ tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, kinh Lăng Nghiêm nói quý vị muốn thế nào thì Phật Bồ Tát trả lời như thế, thiền tri thức sẽ trả lời như thế. Quý vị hãy cảm thấy chấp trước, quý vị ăn mà trì ngọ mà không phải ăn trì ngọ để tu giải thoát sanh tử, mà trì ngọ để chấp tướng rằng tôi trì ngọ nè, tôi phải như thế này, cho nên dồn 3 bữa vô 1 bữa ăn cho nó thiệt nhiều, rồi cuối cùng mai mốt bị bệnh. Đúng không ạ? Thì bệnh gì sao? Ăn quá, lúc thì đói quá, lúc thì ăn no quá, bệnh. Như vậy đâu được. Rồi ham công đức, trì ngọ có công đức cho nên ráng nhịn, nhịn buổi chiều ăn thôi, ăn 2 bữa sáng trưa thôi. À, như vậy nó không tự tại, trong khi cơ thể mình yếu, mình bệnh lên, bệnh xuống. À, nếu mà mình ăn mà thấy khỏe mạnh thì tốt, thì nên ăn. Cho nên thiền trang mới nói là gì? Phật Pháp là phải biết ứng cơ. Mình trì cái Pháp nào là mình thứ nhất hiện đời trước mắt mình có hiệu quả, công đức nói sau, công đức cũng có phải có hai, nhưng mà nếu trước mắt mình không được thì mình phải chấp nhận, mình phải giữ cái trước mắt để có sức khỏe để mà ăn và sống đó. Giống như bây giờ như thiền trang khuyên thiền trang giảng ở bộ lần nhất, thiền trang nói tại sao Phật đề xướng nhịn ăn buổi tối, đúng không? Là vì sao? Vì nói rõ ràng là gì, không ăn buổi tối thì đó không tạo nhân đọa điền dữ, vì Phật nói rất rõ ràng là gì, chư thiên ăn vào buổi sáng, là chúng sanh súc sanh ăn buổi chiều, ngạ quỷ ăn buổi đêm, cho nên ăn vào buổi chiều buổi đêm là gây nhân đọa ngạ quỷ súc sanh đó. Hơn nữa vào buổi đêm mình ăn thì nó không từ bi, vì mình ăn như vậy thì chúng sanh nó ở cảnh ngạ quỷ nó đói khát quá, nó thấy mình rung chén rung bát nó ăn ngon, nó bên cạnh nó rất là đau khổ, nó bị thèm chảy nước miếng, mà nó kiểu nó bị lửa trong cái cổ yết hầu nó bốc lên, rất là tội nghiệp, cho nên vì lầm từ nên không ăn. Và trong kinh cũng nói trì trai được rất nhiều công đức đó, cho nên mình phải hiểu mỗi Phật pháp á, Phật pháp mình phải biết lúc nào ứng cơ thế nào đó. Và nói một cách rốt ráo là gì, quý vị trì giới bây giờ thì Trang đang giảng giới, nhưng hôm bữa tuần này thì thứ tư thì ngăn ngăn giới luật, thì quý vị lại chấp giới luật. Nói cho quý vị, nếu mà học giới luật mà chấp quá, chấp cứng giới luật, thì quý vị tu trì giới một hồi quý vị toàn cái lo tội nghiệp không à, cái suốt ngày nghĩ cái này tội cái kia tội. Mấy quý vị trì giới như thế thì quý vị cũng không ra khỏi sanh tử luân hồi, chỉ vì chỉ được phước báo trời người, đời sau quý vị được lên cõi trời hết, hoặc là cõi người thôi, không ra khỏi sanh tử, vì mình trì giới mà chấp tướng đó. Cho nên đến cao độ là gì, trì giới mà không cần phải trì giới cả, phải trì một cách tự nhiên nhẹ nhàng không có vấn đề gì cả. Chứ trì mà chấp quá rồi anh sợ tội nghiệp, đặc biệt sợ tội nghiệp, thì quý vị chỉ cần là được quả báo trời người. Nhưng mà chúng ta tu tịnh độ, nếu quý vị trì giới được như vậy chắc nữa quý vị niệm Phật cũng có thể vãng sanh. Vì sao? Khỏi đọa vào ba đường dữ à, khỏi ba đường ác là tốt rồi, đúng không ạ? Cho nên á, nếu như quý vị muốn tu thiền tông, muốn đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, thì như là đại sư Vĩnh Gia à, ngài nói là gì à, là trong chứng đạo ca à, chúng ta khoan nói đến chứng đạo ca, khi ngài đến bái thỉnh bái võng, tức là tham vấn Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Ngài Lục Tổ Đại Huệ Năng hỏi ông là tăng từ phương nào tới, ngài nói con từ phương đó tới. Ông là tăng mà sao không có ai nghi tới hạnh gì cả, không có thấy có dáng dấp của người tăng gì hết á. Lục Tổ quở như vậy thì thiền sư Vĩnh Gia ngài nói à, là gì, sanh tử sự đại, việc đại sự là sanh tử mà, còn cái việc thì lo đâu mà tới chú ý đến tiểu tiết đó. Đã, chắc là không có chú ý để tiểu tiết là oai nghi tới hạnh. Nhưng bây giờ mình tôi tập trung lo cái việc sanh tử thôi chứ, để tôi có quan tâm đến mấy cái đó đâu đó. Nếu như vậy, nếu mà tập trung tâm vào sanh tử quên cái đó thì được đó không? Cho nên mới sau này ngài mới nói là gì, đại tượng bất ư thố giác đó, thô gì à, đại ngộ bất ư ư câu câu tư tiết, tức là còn voi lớn á, thì không đi đường hỏ, mà đại ngộ thì không có cần câu nệ tiểu tiết. Và đã Lục Tổ Đại sư Huệ Năng là chứng chứng minh cho câu nói. Cho nên là gì, quý vị hãy hiểu ra ra đó là mình tu hành có nhiều cảnh giới, cho nên khi nào á quý vị mà muốn minh tâm kiến tánh thành Phật, hay quý vị muốn đại triệt đại ngộ, thì quý vị phải phá luôn cả chấp trước, giữ giới của tiểu thừa thanh văn thôi đó, là quý vị chỉ để chứng a la hán thôi. Vì a la hán được gọi trong cái giới tỳ kheo á gọi là cận trụ, gọi là cận viên, cận viên á, cận viên có nghĩa là nó gần viên mãn, gần với a la hán. Quý vị trì giới cho tốt đi rồi quý vị chứng quả a la hán. A la hán chưa minh tâm kiến tánh. Cho nên thiền tông Trung Hoa quý vị thấy rõ ràng á, chúng ta xin lấy một cái ví dụ nữa, ngài Bách Trượng, ngài Bá Trượng hay ngài Bách Trượng á, có công án nổi tiếng giáo hồ thiền á, là con chồn hồ ly sai một câu chuyện ngữ mà độ à, một chữ chuyện ngữ mà đọa 500 đời là hồ ly ấy. Khi ngài đề xướng đại chúng lao động để mà tự làm canh tác, gọi là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm thì một ngày không ăn đó. Ngày hôm đó mọi người thấy cách cái cuốc của ngài mất, còn ngài không làm gì hết, ngài không có làm cái ngày đó, không ngài không ăn nữa. Cho nên từ đó có câu nói nổi tiếng nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Vì tại sao người ta đưa ra như vậy? Vì làm thì rõ ràng trái với giới luật của Phật mà. Giới luật của Phật là tỳ kheo không được đào đào hố, không được đào đất, vân vân đủ thứ các chuyện, không được làm tổn thương cây cỏ, vân vân điều phạm giới đột kiết la đến cho đến giới ba dục đề, các giới đó phạm hết. Vì tại sao ngài làm như vậy? Cho nên có vị tăng tới hỏi ngài, ủa việc như như đào như làm việc như vậy, làm cái cây cỏ đồ như vậy, trồng trọt đó, có phạm giới hay có tội hay không có tội à, tức là đem giới luật là vấn ngài Bách Trượng. Ngài Bách Trượng trả lời như thế nào? Ngài Bách Trượng nói tội cũng không nhất định, mà nói không tội cũng không nhất định. Tức là nói tội cũng không nhất định, mà không tội cũng không nhất định. Tức là làm, quý vị làm như vậy, có tội hay không có tội, bây giờ tỳ kheo, trong giới tỳ kheo không cho làm, bây giờ làm là sẽ có tội đúng không? Nhưng mà Ngài nói làm cũng không hẳn có tội, mà làm cũng có thể có tội. Bây giờ trường hợp nào? Ngài mới giải thích thêm, nếu mà làm mà tâm không, tức là tâm quý vị trụ vào không, không chấp tướng, không có, gọi là vô tác rồi đó, thì không có tội. Còn nếu mà làm mà chấp thì có tội. Vậy cảnh giới của thiền tông đại thừa đó cao như vậy đó quý vị. Có nghĩa là gì? Chính là trong phẩm số 2 chúng ta học là gì? Nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn đó. Bây giờ mình vô nguyện đi, là vô nguyện hay còn gọi là vô tác á, là làm mà không làm, không làm mà làm, thì quý vị thành công, quý vị sẽ thành đại Bồ Tát, đời này ra khỏi sanh tử không có một cái gì hết. Cho nên gì đấy, cho nên mới nói là gì, nếu mà đại ngộ rồi, thật sự ngộ rồi thì nhân quả đó liễu, thì tất nhiên quý vị vượt qua tất cả các pháp thế gian, vượt qua tất cả nhân quả. Còn nếu quý vị chưa có ngộ, chưa có gì, thì quý vị vẫn ở trong vòng sanh tử, quý vị thà giữ trên tướng còn hơn là phá tướng. Phá mà không phá tới nơi, gọi là nói trên miệng nhưng mà mình vẫn thích. Ví dụ như mình nói, ui ăn uống rất tự tại, có gì đâu mà phải chấp. Cho nên là mình mượn cái lý do đó để mình ăn cho nó đã đời, ăn tối khuya rồi ăn, thì cuối cùng quý vị đọa đọa thôi, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh, gieo nhân. Còn nếu người ta tâm tịnh rồi, người ta không có chấp trước được rồi, thì bây giờ ăn thêm một bữa tối nữa cũng chẳng có vấn đề. Không có vấn đề gì. Thì sao? Ăn cũng như không ăn mà, nó chẳng qua tới giờ đó thôi. Thì cần ăn cho tốt cho sức khỏe thì ăn đó. Cho nên là phải hiểu nha, đừng có học một cái gì mà chấp trước rồi có khi cắt. Cho nên nhiều người nói sao hòa thượng giảng pháp mâu thuẫn vậy. Mâu thuẫn là quý vị mâu thuẫn, không phải hòa thượng mâu thuẫn. Quý vị không hiểu cho nên quý vị mới mâu thuẫn mà thôi. Người ta là giảng pháp khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Đúng cơ duyên như thế thì ta giảng như thế. Đúng quý vị thích cái nào thì giảng như thế. Quý vị đang ở tầng bậc đó thì giảng như đó. Quý vị đang đi vô ngôi nhà, giả sử ngôi nhà có bốn hướng, bốn cửa, đông, tây, nam, bắc. Bây giờ quý vị từ phía tây đi vào, thì bây giờ Thiện Trang ngồi ở giữa, Thiện Trang nói với quý vị hãy đi vào hướng đông, hãy đi vừa hướng đông, thì đi, từ tây thì phải đi vô hướng đông nhé, thì mới vô nhà. Còn người ở bên hướng đông thì Trang mới nói đi theo hướng tây sẽ vô được nhà. Chứ bây giờ mình nói ôi hãy nói sao, hai người ở hai hướng khác nhau, mình phải nói khác nhau chứ. Nhưng mà cuối cùng đích đến là một, vào giữa nhà cả đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên bốn cửa khác nhau thì bốn cửa khác nhau, mình phải nói bốn cái hướng đi khác nhau cho bốn người ở bốn hướng khác nhau. Căn cơ chúng sanh muôn vàn sai khác, mỗi người mỗi khác, gọi là chủng chủng bất đồng. Cho nên phải tùy cơ, đừng ép. Cho nên Thiền Trang mới nói là việc nghe pháp á, rất cần những người nghe pháp nguyên bộ, trọn bộ. Còn suốt ngày mình nghe trên mạng có nhiều người cắt, có người cắt thì đúng, nhưng mà có người cắt họ hiểu sai lệch, họ cắt sai lệch, cắt cái đoạn đó và nó thiếu ra, nó thiếu cái đoạn kia, thành ra vô tình không tốt. Và cho nên quý vị hay nhiều khi vậy không tốt. Đặc biệt ở Phật giáo Việt Nam khác với Phật giáo Trung Hoa. Phật giáo Trung Hoa thì Nam truyền, tức là Nam tông á, và Phật giáo Tiểu thừa chú trọng giới luật á, ít tình hành. Còn ở Phật giáo Việt Nam là Phật giáo vừa Nam tông vừa Bắc tông, vừa Nam truyền á, Phật giáo Nam truyền vừa Phật giáo Bắc truyền. Cho nên á, nếu mà quý vị giảng pháp tại Việt Nam mà quý vị nói trái với giới luật của Tiểu thừa thì rất có thể quý vị sẽ ăn gậy rất nhiều, ăn đá rất nhiều. Đó. Cho nên những người giảng pháp ở Việt Nam dù thế nào chăng nữa quý vị cũng phải xiển dương giới luật của Tiểu thừa đó, đó là điều căn bản. Với lại thật ra mà nói, chúng ta nên xiển dương, bởi vì trong kinh Phật Tạng Phật đã nói đệ tử ta trước không học Tiểu thừa mà học Đại thừa thì không phải là đệ tử ta. Hòa thượng cũng nói như vậy rồi, mình phải học trước giới thanh văn đó, giữ được những cái đó trước. Sau khi vượt rồi quý vị, sau đó quý vị học lên, quý vị học với Bồ Tát thì Bồ Tát tự tại vô quái ngại. Các ngài đã thấy tất cả đều không, không có gì hết, không chấp, không gì hết. Vậy thì quý vị có không cần giữ giới cũng thành công, bởi vì đâu cần giữ giới hả? Vì cái gì tâm nó khó, giới của quý vị là tâm giới rồi. Quý vị làm tất cả mọi gì đều là gì, tâm thanh tịnh thì có làm gì có phạm giới. Cho nên đó là lời của ai? Lời của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, ngài nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh: tâm bình hà lao trì trì giới hả? Cái gì? Tâm quý vị bình rồi thì cần gì mà trì giới nữa, cần gì vất vả đi trì giới nữa hả? Hạnh trực hả? Hạnh trực rồi, tức là hạnh quý vị ngay hẳn rồi, hà nải tham thiền, cần gì phải tham thiền nữa. Quý vị tâm quý vị hạnh quý vị chánh trực hết rồi, rồi rồi cần gì thanh tịnh rõ ràng sáng suốt rồi, cần gì đó cho đi theo tu tâm thiền. Còn mình tâm mình đã tịnh chưa, đã bình chưa, đã hạnh mình đã trực chưa, chưa chưa thì lo mà bắt đầu từ tướng, gọi là chấp tướng đây. Cho nên á, nếu mà muốn ngộ thì tu cho đúng pháp đúng ngộ nè, còn nếu không đúng ngộ á, thì quý vị hãy tự bắt đầu tu từ chấp tướng, tịnh độ chấp tướng vào được quý vị. Bây giờ quý vị tu qua, quý vị qua những đạo tràng tu thiền tông mà thiền của ngài gọi là Tổ Sư Thiền á, bây giờ có cái môn Thái Tổ Sư Thiền vẫn còn thịnh hành ở Việt Nam ít. Nhưng mà nếu quý vị qua Đài Loan á, bây giờ người ta không tu Tổ Sư Thiền, người ta tu gọi là thiền của Tổ Sư Thiền Đố Ngộ đó. Bây giờ vẫn dòng thiền Lâm Tế, người ta tu thế nào quý vị biết không ạ? À, cách tu của dòng thiền Lâm Tế, thiền Đố Ngộ Tổ Sư đó là tu thế nào? Quý vị vô là mấy tiếng đồng hồ á, ví dụ như 2 tiếng là cho quý vị chạy, chạy luôn, chạy chứ không phải đi nha nha, cho chạy chứ không phải kinh hành đâu, chạy chạy cho nhanh, chạy cho nhanh liên tục là sao chạy chạy. Nếu mà quý vị đứng lại á, là thiền sư ngài cầm bảng á, thiết cái thiền bảng á, cái cây á, quất cho quý vị, đánh cho quý vị đó, đánh cho quý vị chạy đó, không cho ra và tu 2 tiếng đồng hồ liên tục như vậy, chạy 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 cho nhanh, làm sao không được dừng đó, không được đi vệ sinh hay cái gì hết. Còn nếu mà ai mà đi giữa chừng mà muốn đi vệ sinh ra là ăn mấy gậy, 3 gậy, 3 cái thiền bản quýnh quýnh rất nặng rất đau, để lần sau nhớ không, cố gắng học ra. Rồi sau 2 tiếng như vậy bắt đầu mới vô ngồi ngồi thiền, ngồi im lặng cũng 2 tiếng như vậy, cái vậy mà cái tu như vậy ngày cứ xoay vòng như vậy, cứ vậy như vậy. Thì nếu mà người bình thường á, học mà không hiểu á, kêu sao tu thiền kiểu gì mà chạy ầm ầm vậy. À, rồi sao cái chỗ mà ngồi ngồi im thì không nói rồi, ngồi im thì bắt ngồi 2 tiếng không nói rồi, ai cũng hiểu. Nhưng mà bây giờ chạy 2 tiếng làm gì, sao mà chạy thiền Vipassana cũng đâu có chạy cái kiểu đó, quý vị có hiểu ý trong đó không, hiểu tổ sư chỉ cái cách đó không? Đó là gì? Quý vị phải vận động cho thiệt nhanh để tức nhất cơ thể mình được vận động, thứ hai là tâm mình liên tục tập trung vào cái việc chạy đó, cho nên không vọng tưởng được, dẹp hết vọng tưởng. Vô ngồi thiền đã để đi cũng dẹp vọng tưởng, một cái là dẹp vọng tưởng trong động, một cái là dẹp vọng tưởng trong tịnh, cho nên đều là tập buông xuống cả. Pháp tu như vậy đó, nhìn thì nó hơi lạ nhưng mà thật ra cũng là có lý trong đó. Cho nên đừng có nghĩ là mình đã học tất cả các pháp là mình thông á, thông á rồi thì mình nhìn đâu đó mình cũng thấy là thông hết. Tịnh độ cũng vậy, mình niệm Phật, mỗi câu niệm Phật là mỗi tiếng tâm, mỗi tiếng niệm Phật nếu như tập trung được là thành công, diệt bao nhiêu tội nghiệp, diệt bao nhiêu tội chướng à. Và gì, mỗi câu niệm Phật đó là đưa mình đi thêm một bước chân về tịnh độ cực lạc. Còn nếu như mình niệm Phật mà vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mỗi niệm Phật đó chỉ gieo một chút duyên mà thôi, đời sau vẫn có thể luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Cho nên là gì, quan trọng nhất là gì, phải vượt qua tất cả các pháp thế gian à. Cho nên ở đây chúng ta hiểu nha, sẵn thì Trang giải thích thêm, nếu quý vị không hiểu rồi nhiều khi quý học một hồi giới luật cũng chấp trước rồi giới luật luôn ha. À, học kiểu gì cũng chấp, đủ kiểu chấp, học quá nhiều rồi chấp quá nhiều rồi cuối cùng mà mình bị trói buộc. Tu hành mà càng trói buộc nhiều thì không tự tại, mình phải tu tự tại à, mà đừng có mượn cớ khai duyên, đừng có mượn cớ gì đó mà bắt đầu lại tạo nghiệp. Nó có nhiều người tu hành nó lại mượn cớ khai duyên đó, mình mượn không nên. Nên tu hành là gì? Phải tự tại, và tùy căn cơ của mình yếu mình bệnh thì cứ uống thuốc đi, mình tu chưa nhiếp tâm thì cứ uống thuốc đi cho nó khỏe đó, mình chưa tin đủ niềm tin thì mình uống thuốc đi cho khỏe, là mình khỏe rồi mình tu đó. Rồi thế nào, mỗi khách cách mình đều có cách để đối trị. Rồi không ăn chiều không ăn tối đem gì để dục nó khỏi sanh, tu thiền nó sáng ra mắt, nó không mờ mờ, nó không có buồn ngủ. À, nó đỡ buồn ngủ hơn, và đồng thời gì nó cũng gì giúp cho mình tu cái thời sáng được tốt hơn, buổi tối khỏi mộng mị, bớt cái gì bệnh hơn, tại vì buổi tối mà cơ thể mình đã được nghỉ ngơi, dạ dày mình nó khỏi nghỉ, mới nghỉ ngơi, nó không có chất độc nhiều vô trong cơ thể, thì như vậy đó là tốt đó. Những cái gì đó tốt thì mình nên làm, còn không thì thôi. Mình thấy bệnh nhiều quá, quý vị như bệnh dạ dày mà quý vị cố gắng trì ngọ nữa thì bệnh nặng hơn, thì thôi mình bệnh dạ dày ráng ăn nhiều bữa lên đó. Cho nên là đừng có chấp trước quá, quý vị chấp trước quá nhiều thì không tu được đâu đó. Phải hiểu, mình phải hiểu Phật pháp là phải thông, phải hiểu được khi nào ở hoàn cảnh nào gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế sứ, bốn điều đó phải nắm được. Rồi trong này nói, trong hội sớ ghi tam giới không thật, điều không thường trụ gọi chung là thế gian, chúng sanh cõi nước tốt xấu muôn vàng sai khác, đó gọi là chư sở hữu pháp. Bồ Tát đặc biệt dùng trí huệ lớn đạt tánh không vô tướng, nên nói là siêu quá, tức là nói là vượt qua đó. Hữu chân giải chi thiết xỉu dị ư tiền. Thêm nữa, cách nói ở trong chân sách chân giải thì hơi khác với ở trước. À, tức là bây giờ thì trong sách chân giải là một bộ chú giải khác, thì nói là hơi khác chữ xảo nè, và hơi hơi khác một chút, hơi khác một chút so với cách nói trên. Bỉ viết tức là cuốn sách ấy viết hay là trong đó nói, chữ bỉ này là đại từ thay cho chân giải. Thế gian chư sở hữu pháp giả, tức là gì, thế gian chư sở hữu pháp là gì đó, à, hay là về thế gian chư sở hữu pháp. Hữu vi khả phá hoại danh thế gian, tức là gì, cái pháp hữu vi mà có thể bị phá hoại, tức là nó bị tan hoại, à, nó bị phá hoại, tức là cái pháp nào pháp hữu vi thì cuối cùng nó có thể bị hư hoại đi, à, nó bị phá hoại được thì gọi là thế gian. À, thế gian là nó không có bền chắc, chứ còn nếu mà cái pháp hữu vi á, vô vi á, vô vi ví dụ như niết bàn vô vi, chân như vô vi, tự tánh thì quý vị không sanh không diệt, tự tánh xưa nay không cần, không có bị dao động đó, nó đầy đủ các pháp, nó đâu có thay đổi gì đâu, cho nên nó mới gọi là không phải là pháp không, gọi là pháp vô vi, pháp hữu vô vi. À, còn đây là gì, pháp hữu vi, pháp hữu vi mà có thể bị hư hoại, có thể bị phá hoại nên gọi là thế gian. Y chánh thiện ác nhân quả đẳng, nhất thiết hữu vi chư pháp, ngôn sở hữu pháp giả. À, tức là nói là gì, y báo chánh báo. À, tức là y báo là gì, là à, gọi là cái báo nó đi theo mình đúng không, như thân thể chúng ta là gọi là gì, y báo. À, đó, chánh báo, chánh báo của chúng ta, à, chánh báo là cái thân thể chúng ta chứ, còn y báo là cái những cái hoàn cảnh bên ngoài gọi là y báo, ví dụ như mình nhà cửa rồi đó, đó là y báo, à, nó đi theo cái chánh báo. À, rồi tâm chúng ta là chánh báo đúng không, cho nên những cái kia là y báo, cho nên quý vị tu tốt á mà chuyển được cái y báo, thiện ác nhân quả vân vân, đẳng là vân vân. À, tất cả các pháp hữu vi, à, các pháp hữu vi nó gọi là sở hữu pháp. À, thế này gọi là sở hữu pháp, tức là bây giờ nói sở hữu pháp là gì, gồm có y báo chánh báo nè, rồi cái những pháp thiện ác nè, những nhân quả nè vân vân. À, tất cả các pháp nào mà pháp hữu vi ấy, thì gọi là sở hữu pháp. Đây là cách giải thích khác, cho nên quý vị thấy cái cách giải thích của mỗi chư tổ mỗi khác nhau. À, cho nên là họ không có, mình phải học hết những cái kiến thức như vậy. Và khi phiên dịch, quý vị thấy dịch ra bộ kinh cũng rất là khó, bởi vì dịch ra không biết theo cái chữ tổ nào mỗi người đưa ra, vì kinh thì có vô lượng nghĩa, bây giờ mình dịch có nghĩa sao nó đủ được, đúng không ạ? Cho nên là phải chấp nhận thôi, nếu chúng ta cũng tương đối thôi, chúng ta cố gắng hiểu được bao nhiêu hiểu. Bồ Tát năng tri nhất thiết tam giới hư vọng, tức là Bồ Tát có thể biết được là tất cả tam giới là đều là hư vọng hết, là không thật á. Nhi hành thế gian nhi thế gian bất xả cố văn siêu quá, nhưng mà các ngài vẫn hành các cái việc của thế gian, làm các việc thế gian không có bỏ, cho nên gọi là siêu quá, là vượt qua. Ở đây mình ý này hay nè quý vị, thấy không? Tức là gì, Bồ Tát á, thì các ngài thừa biết là thế gian này là giả, là huyễn, là ảo rồi à, và các ngài biết tam giới cũng hư vọng rồi à, nó giống như giấc mơ thôi, nhưng mà biết như thế, nhưng mà các ngài làm gì, các ngài vẫn hành các pháp thế gian không có xả bỏ, cho nên các ngài mới gọi là vượt qua các pháp thế gian. Còn mình biết là thấy ôi đời là giả tạm, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, gia đình là bốn duyên hòa hợp mà tự nhiên gặp nhau, hoặc là đền ơn, hoặc là báo ơn, hoặc là đòi nợ, hay là trả nợ, bốn nhân duyên nó gặp nhau, cho nên thì thôi gia đình tôi không cần nữa, đúng không? Nói kiểu vậy đó. Nhiều khi vậy đó, rồi cái gì nói kia, ôi tất cả nó giả mộng huyễn bào ảnh đó mà, nó ảo đó mà, thôi tu chi nữa. Nói vậy đó là gì, hoặc là gì nữa, hoặc là thôi mình tu tiểu thừa mình lo giải thoát cho mình thôi, còn cái chúng sanh nó nằm mộng, nó ngủ mơ kệ nó đi à, thì không phải như vậy. Bồ Tát là gì, Bồ Tát là biết tất cả tam giới mộng huyễn bào ảnh đó, biết chúng sanh nó là giả, nó ảo ở trong đó, nhưng mà sao vẫn không có bỏ cái thế gian đó, cho nên ngài gọi là vượt qua các pháp thế gian đó. Quý vị thấy Bồ Tát nó biết chúng ta mơ, mà đang nằm mơ thôi, mơ một cái giấc mộng thôi, một mất giấc mộng trần gian, một giấc mộng dài vậy thôi, nhưng mà các ngài có bỏ của mình ở trong mộng đâu, các ngài vô trong mộng thôi, con tháng tu rồi giải thoát, ai thích giải thoát thì ta dạy cho cái pháp ra khỏi mộng đó, là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hoặc là quý vị chứng được A-la-hán, hoặc là chứng được Bích Chi Phật quả, hoặc là chỉ chứng được Bồ Tát quả, tùy căn cơ quý vị. Phật Bồ Tát dạy cho quý vị ra khỏi giấc mộng, nhưng mà quý vị không muốn ra khỏi mộng, quý vị muốn thôi con thích ở trong mộng mà, mộng này cũng đẹp lắm, thì Phật Bồ Tát cũng từ bi lắm. Phật Bồ Tát từ bi thế nào, dạy cho quý vị thập thiện ngũ giới để quý vị được lên cõi trời cõi người, có nghĩa là trong mộng vẫn mong cho quý vị được giấc mộng đẹp, giấc mộng vàng, giấc mộng tốt, chứ không mơ mong cho quý vị đạt bị ác mộng. Ác mộng là gì, là địa ngục đó, hàng ngày nó chém, nó xẻo, nó cắt, nó hành hạ, nó cho uống nước đồng sôi nóng cháy tan người, nó cho gì ăn sắc nóng đó để mà gì giải cái đói đó, trong kinh Địa Tạng nói như vậy. Quý vị thấy không, có những địa ngục rất là khủng khiếp à, ví dụ có một địa ngục gọi là gì, địa ngục phẫn niệu à, phẫn niệu đó là nếu mà phân và nước tiểu đó quý vị. Cho nên ngày xưa ngài Lý Minh Nam á, ngài học ngài nói, ngài đọc kinh Địa Tạng, ngài nói ui các địa ngục khác không sợ, không có sợ, nhưng cái địa ngục phẫn niệu này sợ quá. Đấy là ngài Lý Minh Nam ý ngài nói là địa ngục mà phẫn niệu là địa ngục phân và nước tiểu không vô đó là sao chịu nổi. Cái ngài rất chắc là ngài rất sạch sẽ, người rất sạch sẽ cho nên mới sợ là vô địa ngục phẫn niệu, còn người mà không sạch sẽ thì chắc chẳng có gì sợ đâu, đúng không? Quý vị thấy bộ hung nó cũng chui vô trong đó, nó đâu có gì đâu đó. Cho nên là gì, mỗi chúng sanh có mỗi nỗi sợ riêng, đúng không? Mỗi là nhiều người có nhiều nỗi sợ, cho nên có nhiều đồng tu bây giờ sợ ma. Quý vị mà sợ ma quý vị vô địa ngục, nếu mà vô địa ngục cũng có địa ngục, nó sẽ địa ngục giống như gọi là hồn ma vậy đó, vô đó mà bị hù cái kiểu ma cho quý vị. Quý vị sợ cái gì xuống địa ngục đó, nó sẽ ra cái đó, cho nên đừng cái sợ, ở học Phật pháp rồi đừng sợ cái gì cả, sợ gì thì coi chừng vô địa ngục mình có điểm yếu. Mình có tâm mong cầu thì mình có điểm yếu, mình có nỗi sợ thì mình có điểm yếu, cho nên là ư thế vô cầu, đó, phải đối với thế gian không có cầu, ưu nhân vô tranh ưu thế vô cầu, tức là đối với người thì mình đừng có tranh. Tranh cũng là gì, nguy hiểm lắm, tranh này Atula đó. À, quý vị thích cãi nhau đúng không, quý vị thích chửi nhau đúng không, nhiều người thích lắm, thích lắm. Quý vị nên biết trong địa ngục có một địa ngục gọi là địa ngục tránh luận. Tránh luận là gì, vô đó địa ngục đó mà cãi nhau á, ai cãi nhau thích chửi nhau á, chửi có bài có gì vân vân, thì vô trong đó địa ngục đó có những con quỷ nó dọa xoa, nó chửi thậm tệ, nó cãi đã luôn, nó vừa cãi vừa chửi quý vị, và quý vị cãi không lại đâu, chửi không lại đâu, nó chửi rất là thậm tệ luôn. Mà chúng sanh thời nay hình như cũng ngược đời, nhiều khi thích chửi. Hiện giờ thấy trên báo có đâu ở đâu Hà Nội có cái nhà hàng nào đó, cái quán ăn nào đó mà gọi là quán ăn để vô để được chửi. À, tức là quý vị vô đó là nhân viên phục vụ là phải chửi quý vị, cách nào cũng phải chửi chửi, nhưng mà ai cũng thích vô, vô khách đó đông vô cùng luôn, ăn đông lắm quý vị, và cười, người ta chửi mà cười hề hề vậy đó, đó càng chửi nhiều càng tốt. À, là họ chửi đủ hết á, nhưng mà nhân viên phục vụ chửi vậy, tạo vậy mà tạo cái sự lạ, gọi là độc lạ đó quý vị. À, vậy mà rất là đông người, nghe nói Hà Nội có một quán như vậy đó. À, đúng là thời này chúng sanh gọi là điên đảo hết rồi, cái giá trị quan mọi thứ thay đổi đúng không ạ. Tự nhiên thích đi học, mình thích yên quanh, không thích thích vô cái chửi chửi thiếu gì, nhưng mà chửi cái đó biết chửi giả, tại sao, nhưng mà mình có học đó, bài học á, chửi vì biết nó giả, người ta chửi người ta đóng kịch, người ta chửi thôi, người ta chửi nó cho nên là không sao hết, cười hề hề. Còn sao mà ở nhà người người nhà mới nói một câu sẽ nhẹ nhẹ, hoặc người thân nói một câu nhẹ nhẹ mình tức dữ vậy đó. Cho nên là gì, tâm mình do tâm đó, tất cả pháp do tâm đó. Ở quán đi vô quán đó vừa phải trả tiền mắc nè, vừa ăn mà vừa bị chửi nè, mà chửi người ta chửi mà cười hề hề đó. Người thấy quay lên video clip lên live stream trên Facebook á, cười hề hề, chửi càng cười. Mà sao ở nhà mới nói một câu nhẹ nhẹ, hoặc là đồng nghiệp hay là ai đó nói một câu nhẹ nhẹ sao mà tức lên dữ vậy. Cho nên gì, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu quý vị đổi lại quan niệm, lấy cái tất cả thế gian này giống như cái quán ăn ở Hà Nội đó, là người ta chửi mình cũng như ó đó chửi như vậy, cười hề hề mỗi ngày, người ta chửi mình là tiêu bớt nghiệp chướng, cười được rồi. Cho nên đó là gì, pháp tu này thì ra nói pháp tu này chúng ta chưa đạt được Đà La Ni về nhẫn nhục ba la mật, về quán cái pháp đó. Nếu như quý vị được được cái pháp đó là quý vị nhẫn được ha, thì nhẫn được. Cho nên chắc có lẽ Bảo Hòa Thượng Hải Hiền á, ngài Hòa Thượng Hải Hiền ngài đạt được cái pháp đó, cho nên khi người khác chửi ngài như như bất động, thậm chí ngài vui nữa đó. Ngài nói là người ta nhổ nước bọt mà mặt ngài ngài lau, ngài nói cái ôi có gì đâu, rửa rửa mà rửa mạt cho tôi đúng không, người ta tạt cho hai bạt tai ngài cũng thấy bình thường đó. Cho nên phải gì, phải có Đà La Ni mới được. Chúng ta gì, học trên lý thuyết chưa xài được, gọi là thông minh không vượt qua được nghiệp lực. Thông minh học nói đã nhưng mà không có ngộ, không có lãnh ngộ được, gọi là không có ngộ được, ngộ được nhập vào thì mới sống được với đó. Cho nên là phải cố gắng từ từ, hy vọng chúng ta sẽ làm được. Rồi chúng ta trở lại với tiếp theo. Như vậy thêm nữa, cách nói của sách Chân Giải có chút khác với trước, nói rằng về thế gian chưa sở hữu pháp, pháp hữu vi có thể bị phá hoại gọi là thế gian, y báo chánh báo thiện ác nhân quả vân vân, tất cả pháp hữu vi gọi là sở hữu pháp. Bồ Tát biết được tất cả tam giới là không thật nhưng vẫn hành thế gian không xả, nên nói là siêu quá, tức là các ngài vẫn vào độ sanh, các ngài không bỏ chúng sanh. À, dĩ thượng chư thiết giai thị đản chân giải di khế bổn kinh, tức là các thiết ở trên trên á, các thiết ở trên nó trình bày nhiều thiết như vậy, giai thị đó là điều đúng hết, thiết nào cũng đúng hết, nhưng chỉ có cái sách Chân Giải á, là khế hợp với, là càng khế hợp với bổn kinh này, tới kinh này. Chữ di này á có nhiều nghĩa, nhưng ở đây lấy cái nghĩa tại vì nó Khế đây là động từ, trước động từ cần một phó từ, phó từ là càng thêm à, đó thì càng thêm khế hợp á, hay là càng càng khế hợp với kinh này. Như vậy cái khế cuối cùng này nè, tức là các sở hữu vi á thì ai cũng biết rồi, nhưng mà Bồ Tát á vượt qua tất cả pháp thế gian á, cái ngài là gì, độ sanh. Các ngài biết thế gian hư vọng đó, tam giới là hư vọng đó, đó. Năng tri tất cả các pháp thế gian đều là hư vọng, nhưng mà các ngài điều hành cái thế gian không có xả đó, chứ không có đó, cho nên gọi là siêu quá. Như vậy chúng ta hết nửa câu siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Bây giờ chúng ta tới câu tiếp theo, phần F3. Chữ này là gì, là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh. Chữ này là canh. Như vậy canh là h h2, canh nhị đến h2, tức là một F3 G2 H2 tác bất thỉnh hữu, tức là làm người bạn không mời, tức là người bạn không cần mời á. Đấy, và nếu mà thêm chữ cần nữa thì rõ ràng hơn, làm người bạn không không cần mời. Tác là làm người bạn không cần mời. Như vậy bây giờ câu kinh văn này chúng ta tiếp tục: tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vị chư thứ loại tác bất thịnh chi hữu. Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, thì cái câu đầu tiên tâm thường đó là luôn luôn, luôn luôn cái gì, đế trụ, tức là chữ đế này á thì ở cách giải có nhiều cách giải. Ở lần giảng trước chúng ta căn cứ vào bạn giảng chú gì giải, và thượng chú thích chữ đế này là thật sự đó. Chữ đế trong như chân đế đó quý vị, phải là tứ diệu đế đó, chữ đế đó là thật sự. Như vậy thật sự trụ ở trong đạo độ thế, độ thế là độ vượt ra khỏi thế gian, hay là độ độ cho tất cả chúng sanh đó. Thì đó là cách giải thích lần trước chúng ta giảng, nhưng mà lần này thì không phải như vậy. Lần này thì chữ đế này thì chúng ta lại thấy có một nghĩa khác à. Nghĩa khác là ở đây chư tổ khác dịch đế trụ gọi là thật sự an trụ à, gọi là an trụ à, chữ đế này là an. Cho nên là mỗi người có một cách giải thích. Thì bây giờ chúng ta, cho nên Thiện Trang mới nói là Thiện Trang định in cái bản giảng chú gì giải ra. Thì vì Thiện Trang đã xong rồi, chúng ta có thể làm lại thôi là in ra, nhưng mà Thiện Trang thấy cái đọc lại có mấy chỗ nó lại mâu thuẫn với bộ này. Bây giờ mình có nên in đây không? Mà nếu mà mình in ra thì người ta nói mình sai. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là Hòa Thượng làm như vậy mà. Cho nên bây giờ cách tốt nhất á, là dùng hai bộ. Tức là bộ kia tuy là vẫn in theo bộ kia, như câu này tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, thì mình dịch là gì? Tâm thường thật sự trụ trong đạo à, độ thế. Nhưng mà mình sẽ chú thích thêm ở trong cái bộ này, bộ chú giải này thì lại khác. Và cái chữ đế đó không phải là thật sự à, chân thật, mà cái chữ đế là an à. Thì tâm thường an trụ cũng không phải đạo xuất thế, mà đạo đó là đạo xuất thế vô vi à, trong cái cách giải thích này. Cho nên phải thông hai bộ thì mới làm một cách viên mãn. Thì Thiện Văn chính vì vậy Thiện Văn chưa in ra, chứ còn bộ đó thì lần giảng trước đã giảng xong mà dịch xong rồi, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại chỉnh lại lý lại ra sách cũng nhanh thôi. Nhưng mà làm một hồi cứ tra với bên này nó thấy nó không giống, có nhiều chỗ nó mâu thuẫn nhau. Thì bây giờ mình, nếu mà mình không có thời gian mình rà hết thì mình rất cái dễ nhầm lẫn, mình sẽ sai sót. Cho nên Thiền Trang ngừng lại, không in liền à, không in liền mà để thôi, để thôi để từ từ, để vừa dịch bộ này vừa dịch bộ kia, khi in thì in hai bộ một lúc à, còn không thì cứ cứ in như vậy. Không thì có cách để in nhanh, tại vì nhiều người kêu nhưng mà chạy thì lâu quá, bây giờ in nhanh. Nếu muốn in nhanh thì được thôi, Thiện Trang sẽ chú thích là đây chỉ là theo cái bộ này thôi à, còn cái trong cái bộ kia thì không phải như vậy. Có lẽ là Thiện Trang làm cách này à, tại vì Thiện Trang sẽ chỉ giới thiệu một số chữ thôi, kêu là theo bộ này là như vậy. Nhưng ở bộ khoa chú hay là bộ gọi là chú giải kinh Vô Lượng Thọ thì có nhiều cái khác. Cho nên nếu quý độc giả muốn mà chính xác về kinh văn kinh Vô Lượng Thọ một cách rốt ráo viên mãn thì hãy cố gắng đọc cả hai bộ. Chứ bây giờ mình vừa chú bên này chú bên kia thì cũng khó à, mình phải giảng hết bộ này mới chú được cái bộ kia. Đó thì chắc là Thiện Trang nảy ra ý tưởng như vậy, thì Thiện Trang nghĩ là chắc sắp tới Thiện Trang sẽ cho in cái bộ giảng chú vị giải đó, bộ lần trước là giảng, thì bây giờ hiện tại chỉ cần sắp xếp lại thôi, chỉ cần làm một số việc thôi thì nó sẽ xong. Thì sẽ cho in để cho mọi người có xài, thì cái bộ đó dễ xài hơn, còn vô bộ này thì cao quá rồi, bộ này khó hơn cho nhiều người không theo nổi. Thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tức là tâm thường an trụ trong đạo độ thế hay còn gọi là đạo xuất thế à, mà nếu đầy đủ trong kinh này là xuất thế vô vi, trong phần chú giải này. Ư nhất thiết vạn vật, tức là đối với tất cả vạn vật, chữ vạn không phải là con số mà vạn là đại biểu cho viên mãn, tức là đối với tất cả vạn vật à. Thì sao à, tùy ý tự tại, tùy ý tự tại là gì? Tùy ý à, là tùy ý là mình thích sao mình làm vậy gọi là tùy ý. Rồi tự tại là mình được làm chủ, mình thích làm chủ thì đó gọi là tự tại. Vị chư thứ loại là vì các loài à, chúng sanh đó mà tác bất thỉnh chi hữu, tức là làm người bạn. Cái chữ hữu đây á, chữ hữu là bạn tốt, và nó là làm người bạn tốt à, không cần phải mời thỉnh à, à, người bạn tốt là chứ không phải bạn thường. Bạn thường hay có cái chữ khác nữa à, tại vì có chữ bằng mà chữ hữu. Có người nói là gì thiếu chữ chi ở chỗ nào à, ở trên à, không biết chỗ nào à, chi đâu có thiếu chỗ nào à. Đó thôi cái đó để quý vị liên hệ sau nha. À, chúng ta tiếp tục như vậy, đó là kinh văn. Như vậy Thiện Trang tạm dịch nha, là gì? Tâm thường an trụ trong đạo xuất thế, đối với tất cả vạn vật tùy ý tự tại, vì tất cả loài mà làm người bạn không cần phải thỉnh. Đó là tạm dịch rồi, có thể sau này chuốt văn lại cho hay hơn, còn bây giờ mình bắt đầu từ từ đây. Rồi giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Bây giờ chúng ta biết tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tức là tâm thường an trụ hay là thật sự trụ ở trong cái đạo độ thế, đạo vượt qua thế gian, đạo xuất thế gian đó. Đế giả an giả, đế giả an giả, nếu mà đọc thì đọc như thế. Đế là gì à, chữ đế có nghĩa là gì đó, chữ đế là gì? Là an. Như vậy cách giải thích này khác với cách giải thích của bộ kia. Bộ kia chữ đế và thượng chú thích là đế là thật sự nè, chân thật là thật sự à, cho nên là chữ đế thật ra đúng là chân thật thật sự, đúng cũng đúng à. Còn cái chữ an này tra từ điển thì không có, đây là tổ sư giải thích, đây là ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích. Còn chữ đế mà mình tra theo từ điển thì đúng là có chữ đế là chân thật đó, thật sự đó, giống như chữ tứ diệu đế đó là bốn cái chân lý đó. Đó thì như vậy cho nên là nhiều từ điển không có đó, chúng ta phải hiểu là phải kết hợp đó. Ở đây là an, như vậy là tâm thường đế trụ, tức là tâm thường an trụ á. Độ giả, chữ độ là gì á, chữ độ là xuất giả, tức là ra khỏi à, xuất là ra khỏi đó, chữ độ là ra khỏi. Như vậy ra khỏi hay là xuất ra à, mình hay đọc xuất luôn là đủ hiểu rồi đúng không? Cố bổn cứu chi đại nghĩa vi, cho nên cái nghĩa chính, nghĩa lớn của câu này là, cho nên nghĩa lớn của câu này là tâm thường an trụ ư xuất thế vô vi chi đạo, tức là tâm thường an trụ ở trong đạo của xuất thế vô vi à, đạo xuất thế vô vi đấy, đấy là chính là ý nghĩa chính của câu này đó. Đây là cách của chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ nha. À, bây giờ tịnh ảnh sớ vân, tức là tịnh ảnh sớ thì ở đây là chú giải của ngài đại sư Huệ Viễn, đại sư Tịnh Ảnh. Vị đế vị an đế à, đây là ngài cách cách nghĩa khác nữa. Đế là gì? Là an Đế, an đế. An đế là gì? An á là bình thường là an trụ rồi đúng không? Như vậy chứ đế là thật sự nữa, như vậy thật sự an trụ. Như vậy ngài Tịnh Ấn Sớ thì ngài chú giải cả hai ý đó gộp vô. Đó, cho nên là quý vị thấy không? Có rất nhiều cách để giải thích, mỗi người giải thích một kiểu, cách nào cũng đúng hết. Người thì nói chỉ có đế thôi, cái người thì nói an thôi, rồi đây là vừa đế vừa an luôn, hai cái hết nói là thật sự an trụ. Vị thường an trụ chân thật vô vi độ thế chi đạo đó, tức là thường an trụ thật sự chân thật đó, là thật sự, hay mình đọc ngược lại là thường thật sự an trụ ở trong đạo xuất thế, độ thế vô vi, là vậy là dùng chữ độ thế đó. Như vậy cũng như nhau, nói chung ý nghĩa giống nhau. Về như vậy là đây chúng ta hiểu rồi đúng không? Về tâm thường an trụ độ thế chi đạo, đế là an, độ là xúc, nên nghĩa chính của câu này là tâm thường an trụ trong đạo xúc thế vô vi. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói đế là thật sự an trụ, là thường thật sự an trụ trong đạo vô vi độ thế. À, độ thế vô vi cũng được, cách nói nào cũng được. Đạo vô vi có nghĩa là gì? Vô vi là không phải hữu vi, có nghĩa là quý vị ra khỏi sanh tử, không còn sanh không còn diệt nữa, thì đó gọi là vô vi. Đạo là con đường, con đường để mình đi vào cái nơi, hay là mình đến nơi đó. Đến nơi nào? Nơi không sanh không diệt nữa thì đó gọi là đạo vô vi. À, quý vị hiểu không ạ? À, đạo vô vi. Mà đạo này tất nhiên là xuất thế rồi, ra khỏi thế gian rồi, thế gian là hữu vi mà, đương nhiên. Cho nên thêm nữa, mà tâm thế nào thật sự an trụ, thật sự an trụ chứ không phải tâm thường đó. Rồi tâm thế nào? Tâm là luôn luôn an trụ trong đó, rồi thật sự an trụ chứ không phải tâm mình bây giờ, tâm mình có an trụ gì đó không? Tâm mình bây giờ nói như thế nào? Có hai dạng, một là người không tu. Người không tu hành thì người ta cũng vậy, tâm thường an trụ, gọi là gì? Sanh tử chi đạo, có nghĩa là tâm thật sự an trụ trong cái đạo sanh tử, đúng không? Người ta niệm tham sân si, ngày ngày phải nghĩ cách kiếm tiền, nghĩ cách vân vân, toàn là gì? Tạo nghiệp luân hồi, đó gọi là thật sự an trụ trong đạo sanh tử, trong đường sanh tử đó. Còn mình thì sao? Mình thì không phải, cũng không phải như trên, không phải cái tiêu chuẩn đó, cũng không phải giống như cái tiêu chuẩn của người thế gian. Mình ở giữa giữa, đó là lúc thì an trụ trong đạo xuất thế vô vi, lúc thì an trụ trong đạo, trong gì, trong đạo sanh tử, trong con đường sanh tử. Cho nên mình nó gọi là gì? Tâm vô thường, lúc thì làm như Phật Bồ Tát, nhìn cũng đã lắm, tu hành cũng ngon lành lắm, vui vẻ hoan hỷ, nghe pháp khai ngộ vui vẻ, gặp ai cũng vui hết. Lúc sau cái tự nhiên gặp chuyện gì đó, cái nỗi nỗi sân lên làm la sát đạo, gọi là trụ trong đạo sanh tử. Cái lúc thì sao? Si lên, si mê, rồi có lúc thì đắm say trong gia đình vân vân, cái lúc là đắm say trong ngũ dục lục trần. Cho nên đó là đạo sanh tử. Về vấn đề câu này á, lần sau quý vị học cái kinh văn, mỗi lần đọc kinh Vô Lượng Thọ tới đoạn này thì quý vị kiểm tra mình, tâm mình trụ vào đâu đó. Và nếu quý vị giảng rộng ra, quý vị tu thiền, quý vị gọi là tu người giỏi, thì xin trả lời quý vị có thể nâng cao lên để câu này nó hấp dẫn hơn, đó là quý vị nâng lên câu, đó chính là câu trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang hỏi gì? Ứng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, tức là nên trụ vào nơi đâu, làm sao hàng phục được tâm này. Đằng trước á có một câu nữa, đằng trước có câu là Bồ Tát chúng con, là Bồ Tát đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề rồi, nên trụ vào nơi đâu, làm sao hàng phục tâm này. Đó, đó là ngài Tu Bồ Đề hỏi như vậy. Cho nên câu đó đáp án người ta học kinh Kim Cang, nói đáp án ở đâu, thì quý vị nói tôi không học kinh Kim Cang, tôi cũng biết có đáp án tâm thường trụ ở đâu. À, tôi nói với họ kinh Vô Lượng Thọ có đáp án, đáp án ở chỗ nào? phẩm thứ hai Đức Tông Phổ Hiền. Đức Phật nói tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đó chính là đáp án của kinh Kim Cang. Đó, xong rồi khỏi phải học mất công đó, học lâu quá trời. À, kinh Kim Cang là ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, thì cuối cùng trả lời là gì? À, bất trước sắc nhi sanh tâm, bất trắc thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vân hà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là không nên dính mắc, không nên chấp trước vào sắc mà sanh tâm, không nên dính mắc vào âm thanh, vào mùi, vào hương, vào cái vị, vào cái cảm xúc, vào cái cảm giác và vân vân các pháp đó mà sanh tâm. Nên tâm không nên trụ vào đâu hết mà sanh tâm ấy. Thế tâm nó không nên trụ rồi chúng sanh khó quá, bây giờ làm sao? Vậy thôi, không có trụ chỗ nào mà cũng không có chấp trước. Vậy thì cái câu đó nói như thế nào? Thì kinh Vô Lượng Thọ nói tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Quý vị không trụ vào cái độ xuất thế vô vi đi, đạo luôn luôn trụ ở đó, thì quý vị tự được giải quyết được cái vấn đề là không cần trụ ở đâu hết là được rồi. Và kinh Kim Cang như nhau đó, và kinh đó là như nhau. Hoặc là gì, trụ vào tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ cũng được. Cho nên là hay, cách nào cũng nói được đúng không ạ? Tu kiểu nào cũng tu được, đâu có vấn đề. À, cho nên là gì, kinh Kim Cang nói kiểu khác, kinh Vô Lượng Thọ nói kiểu khác, nhưng đều quy về một mà thôi. À, cho nên không phải mình học kinh Vô Lượng Thọ mình không biết kinh Kim Cang ha. À, học kinh Kim Cang mà học hoài cũng không biết nữa, nhiều khi à, đâu phải học mà là biết đó. Nhiều khi học hoài không biết nó lãnh hội được cái chỗ đó, nhưng mà mình học cái bộ này mình cũng có thể lĩnh hội được. Cho nên là mỗi người có một cái con đường khác nhau, nhưng con đường nào người xưa nói con đường nào cũng về La Mã. Tức là hồi xưa ở châu Âu á, cái thời đế quốc La Mã đó, là bây giờ nước La Mã đó gọi là nước gì, Italy, Ý quý vị, nước Ý á, thì có cái thành La Mã, bây giờ là thành Rome đúng không ạ, Roma đó. Thì rất là nổi tiếng, cho nên là con đường gọi là con đường tơ lụa, tức là tất cả những cái giao thương về buôn bán á, người ta đi đi qua cái thành La Mã hết, người ta đều đều đi qua thành Roma hết. À, thì như vậy á đó, cho nên người ta nói tất cả con mỗi ngã đường đều về La Mã. Thì cũng vậy, trong Phật pháp cũng vậy, tất cả các kinh điển, tất cả các giáo pháp cuối cùng đi về đâu? Mình phải trả lời được, đều đi về minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Hãy nói cách khác, đều đưa con người ta hay là đưa tất cả chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là luôn luôn trụ ở trong đạo xuất thế, hay là chính là đáp án mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói tâm thường đế trụ đời độ thế chi đạo. Đó, cái như thế đó, là vậy thôi. À, cho nên là cách nói nào cũng như nhau thôi, không có khác gì đâu ha, không có vấn đề. Cái hoạt động là mình hiểu cách nói chứ là ý trong đó giống nhau. Như vậy ở đây câu nói này là gì? Tâm thường đế trụ độ thế giới đạo, đế là an, độ là xuất, nên nghĩa chính của câu này là tâm thường an trụ trong đạo xuất thế vô vi. Trong tịnh ảnh sớ nói đế là thật sự an trụ, và thường thật sự an trụ trong đạo vô vi độ thế, độ thế vô vi cũng được nha. À, nên như vậy chúng ta hiểu rồi. Rồi bây giờ tiếp tục chú giải tiếp theo. Chân giải viết ở trong sách Chân giải nói xúc hữu vi chứng vô vi, nhi bất trước vô vi cố vân đế trụ. Có nghĩa là gì? Xúc hữu vi có nghĩa là quý vị ra khỏi hữu vi đó, hữu vi là thế gian á. Quý vị chứng được gì? Vô vi, chứng đắc được vô vi, tức là chứng được không sanh không diệt. Nhi bất trước vô vi tức là mà không có trước, chấp trước á, trước này là chấp trước. Tại vì Hán cổ một chữ là hai, hai chữ, có thể dịch một chữ cũng được, chứ trước này là dính mắt. Đó. Nhưng mà chấp trước dính mắt cũng nghĩa giống nhau. mà không chấp trước vào vô vi, có nghĩa là chứng vô vi rồi nhưng mà không có chấp trước vô vi, cố vân đế trụ, cho nên nói là thật sự an trụ hay đế trụ. Đó, đế trụ là gì? Nghĩa là chứng rồi, chứng là ra khỏi hữu vi pháp rồi, tức là ra khỏi thế gian rồi, chứng được pháp không sanh không diệt, tức là niết bàn rồi. Nhưng mà sao không có chấp vào đó, đó vẫn vào đều sanh chứ không phải là a-la-hán. A-la-hán là gì? Xúc hữu vi chấp vô vi, chấp vô cái vô vi, cho nên vào gọi là thiên chân niết bàn. Vô trong đó đợi 2.000 kiếp sau, 2 vạn kiếp sau, 2 vạn kiếp tức là 20.000 kiếp sau mới ra, mới cầu là hữu vi pháp, gọi là gì, không có chấp vào hữu vi nữa, không chấp vào vô vi nữa mà ra đã độ sanh đó. Cho nên là đây là nói cảnh giới này là cảnh giới của Bồ Tát, mới gọi là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Chứ mà chúng sanh bình thường A-la-hán cũng không thể làm được như vậy. Nên cho nên cảnh giới của Bồ Tát trong kinh này không phải đơn giản, rất cao. Thử Bồ Tát tâm thường trụ vô trụ xứ nước bàn, vân tâm thường trụ. Tức là gì? Những vị Bồ Tát này tâm thường trụ ở trong gì, vô trụ xứ nước bàn, vô trụ xứ nước bàn, giống như niết bàn, thiên chân niết bàn. Đây là ý mà vừa rồi thiền căn nói đúng không ạ? Tức là trong niết bàn á, thì a la hán chỉ bích chi phật á, chỉ chứng là thiên chân niết bàn. Thiên chân tức là cái chân thật rồi, nhưng mà cái niết bàn cũng thật rồi, nhưng mà nó có lệch, nó bị lệch, cho nên gọi là thiên chân. Thiên là thiên lệch. Còn đây là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ tức là không có chỗ nào hết, không có trụ hết, niết bàn là không sanh không diệt. Chữ niết bàn chúng ta đã học rồi đúng không, có không sanh không diệt nè, rồi diệt sanh, sanh quả sanh tử rồi vân vân nè đó. Thì bây giờ nhưng mà đây là không có trụ ở chỗ nào, có nghĩa là trụ tất cả mọi chỗ đó, coi như trụ tất cả mọi chỗ, cho nên gọi là biến nhất thiết xứ đó quý vị. Ở nơi nào cũng có, nơi đâu cũng có, cho nên đó trụ vào nơi đó mà thật sự trụ vào đó thì nó vô trụ xứ niết bàn. Cho nên Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Ở đây. Ở đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Vô cảnh giới thường tịch quang rồi. Đây có, cho nên Bồ Tát này không phải đơn giản. Gọi là tâm thường trụ. Đấy là cảnh giới rất cao. A-la-hán không thể đạt được cảnh giới này. Vô trụ xứ niết bàn là đại thừa rồi. Hữu hội sớ viết. Thêm nữa trong sách hội sớ lại nói. Bi trí tương ấn. Dĩ vi thê thần chí trạch, cố vân thường trụ, cố vân đế trụ. Có nghĩa là gì? Bi trí tức là bi này là từ bi, quý vị thấy có từ bi, và trí này là trí huệ. Tương ấn, tương ấn là phù hợp với nhau, là vừa từ bi vừa trí huệ phải phù hợp với nhau đó. Rồi như vậy phải đạt được cảnh giới đó. Như vậy là bi trí phải phù hợp với nhau là sao? Là có nghĩa là mình phải có từ bi và có trí huệ. Nếu mà mình chỉ có từ bi, không có trí huệ thì mình làm gì á, nó cũng có vấn đề. Gọi là dễ bị người ta lợi dụng, đúng không? Ở đời người ta nói như vậy. Còn nếu mà nói là từ bi gọi là đa hoại, phương tiện xúc hạ lưu đó, tức là mình có từ bi mà mình không có trí huệ thì mình làm nó nhiều nhiều cái họa và cái hại. Và mình có dù có phương tiện để đổ sanh nhưng mà nó ra hạ lưu, hạ lưu tức là làm cái việc nó thành là không có tốt, hàng hạ tiện hạ lưu, cho nên phải có trí huệ nữa. Trí huệ đó, cho nên từ bi phải với trí huệ phải phù hợp với nhau. Thì nhân nói đơn giản là thiền trang thì rất là giỏi trong một số việc, không không, không nói là rất là giỏi mà có khả năng trong một số việc, nó đúng ra như vậy. Ví dụ như thiền nhân cài đặt phần mềm rồi vân vân, có thể làm. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cài đặt phần mềm thì quý vị biết phần mềm thì nó có phần mềm có bản quyền, phần mềm không có bản quyền, phần mềm miễn phí. Đó, hồi xưa thì thiện trang lấy thiện trang làm thì chưa biết Phật pháp thì thiện trang làm hết á, ai giáo viên mà nhờ làm hết. Nhưng mà sau khi biết Phật pháp rồi, Thiện Căn biết là nếu mà cài đặt phần mềm không có bản quyền á, thì Thiện Căn luôn khuyên người ta là hãy mua bản quyền. Phần mềm này không bao nhiêu tiền, ráng mua. Còn trừ khi nó đắt quá thì đó, thì phương tiện nói là đó thì rắc đó chẳng hạn. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì không ai bắt cái chuyện đó, đúng không ạ? Nhưng mà từ lâu á, Thiện Trang đã dần dần mua hết các phần mềm mà Thiện Trang xài để không phạm tội trộm cắp đó. Sau này quý vị học, bữa nay mà quý vị nghe cái bộ giảng tứ trọng giới á, của ngài Pháp Sư Đình Hoàng đó, tức là tứ vọng giới tướng á, tức là bốn tướng của bốn cái giới trọng của ngài Pháp Sư Đình Hoàng á, tập 5 á, nói rõ tội trộm cắp á, coi chừng mất giới đó quý vị, tại vì mình trộm cắp ăn cắp bản quyền á. Cái phần mềm đó nó có bản quyền, quý vị rắc, quý vị xài, quý vị bẻ khóa, quý vị xài thì nó phạm tội bản quyền. Ở Việt Nam á, thì không ai truy tố, cho nên cứ thế mà vẽ thôi. Đó, chẳng hạn Thiện Trang biết cái điều đó, cho nên từ sau này Thiện Trang cũng né, Thiện Trang bảo giới thiệu toàn là phần mềm bản quyền, nó rẻ một chút cho mọi người xài, hoặc là Thiện Trang nói đó phần mềm đó quý vị tự xài miễn phí, phần mềm này miễn phí vân vân đó cho mọi người đó. Còn ở nước ngoài tuyệt đối không dám làm, là chắc chắn là không, và Thiện Trang giữ đó lâu rồi, nhờ giữ giới nên không. Cho nên đợt trước có một người đó, người ta thừa giỏi, người ta có thể tự hát được, người ta có thể tự làm được, nhưng người ta dụ Thiện Trang. À, dụ mọi người thì biết thì Thiện Trang ví dụ như bên ở ra bên, qua đến Đức đúng không, là bên Đức nếu mà quý vị phạm về tội ăn cắp bản quyền, người ta bắt đó, người ta phạt rất là nặng đó. Một người họ thừa có khả năng hack được, người ta có thừa ấy được, giả bộ tới nhờ Thiện Trang cài để hack cái phần mềm Word, Microsoft Word á. Thiện Trang biết ngay thì Trang không có chấp nhận. Thiện Trang nói đó hack thì chú hack đi, tự làm, chứ còn Thiện Trang không làm. Thì lâu từ lâu thầy đã không xài phần hack rồi, chính bản thân thầy không xài, và mọi người, và Thiện Trang nói cái phần mềm này nó không bao nhiêu tiền cả, nó đâu bao nhiêu đâu, mua một cái bản quyền Microsoft Word đó, bộ Office. Bây giờ nếu quý vị mua một cái gói có một năm, có một một năm hình như có 1 triệu mấy thôi thì mình xài được rồi. Mà tiền, nếu mà tiền bên Đức thì đâu có nhiêu tiền đâu, đâu có nhiêu tiền so với tiền Việt Nam, mình xài được mà, mình mua được mà. Còn không, mua cái gói mà nó bán không á, nó bán trọn đời, gọi là gói không có nâng cấp á, nó cứ như vậy thì nó bán ở Việt Nam có 500-600 ngàn thôi, mình mua gói đó nó là xài được rồi, cần gì phải mất công đó, mua theo cái gói đó thì xài, chứ sao bắt không nên. Thì ra từ chối đó, người ta gài cho mình bẻ khóa giùm, người ta biết bẻ khóa mà người ta cố tình để cho mình bẻ khóa, thì nó không không có bẻ khóa đó. Cho nên là cái gì, trí từ bi á, mình phải có trí huệ, mình giúp người ta nhưng mà đừng để người ta lợi dụng đó. Quý vị để ý, đặc biệt những đồng tu ở nước ngoài ha, quý vị bẻ khóa người ta nó cũng nói kìa, không sao đâu đó. Các sinh viên ở bên này, các em Việt Nam bên này nó cũng bẻ khóa, nó xài bình thường đó, nó có sao đâu thầy. Thì nhưng mà mình kêu thôi thì chú bẻ khóa đi, chú thử xài trên máy chú bẻ đi, chứ thầy không bẻ, thầy lâu rồi thầy không làm. Tất cả những phần mềm thầy xài đều là dùng phần mềm bản quyền, hoặc là không bản quyền thì ít nhất cũng phải là phần mềm được gọi là gì, free. Còn phần mềm nào mà nó không ấy thì tao ráng tao không xài. Nên dần dần trên phần mềm, trên máy tính thì Trang là bỏ hết những cái phần mềm hồi xưa là bỏ rồi, bỏ được mấy năm nay rồi, không có xài nào mà bẻ khóa hết á, không có ai giới thiệu. Cho nên có một số người giới thiệu một số phần mềm rất hay, nhưng mà thấy là nó có bản quyền hoặc là nó có bẻ khóa thì mà Thiện Trang thấy mà nếu mà nó không cần thiết thì Trang không mua, không xài. Còn nếu mà tiêu tiên là nó hay, nhưng mà thấy giới thiệu bẻ khóa là thôi khỏi khỏi mình tìm hiểu coi coi nó bán giá cao quá, thôi khỏi xài cho rồi, mình xài miễn phí hoặc là xài những phần mềm nào quan trọng cho mình thôi, chứ nội trả tiền bản quyền phần mềm không cũng khá nhiều tiền đó. Giống như bộ Office đó, quý vị muốn tiết kiệm đúng không, quý vị tiết kiệm, quý vị mấy người á, gom lại mua một cái gọi là xài, cái gọi là home á, cái gói gia đình á, có thể xài được 6 người, 6 người mà một bây giờ ở Việt Nam hình như năm trước thì nhân mua thì 1,7 triệu, bây giờ nó tính cái giá năm nay, gói năm nay là nhiêu, là tới 1,9 triệu mấy, gần 2 triệu đó một năm đó. Cái bộ Office có bao nhiêu đó chứ mấy, mà 5-6 người xài thì tính ra chia cho 6 người thì mỗi người có 300 ngàn một một năm, như vậy mỗi người trả có khoảng 1 ngàn một ngày thôi, có bao nhiêu đâu, mình cũng bẻ nữa, đâu có còn bẻ khóa làm gì. Nên là từ bi và có trí huệ đừng có giúp người ta, mình làm như vậy nào giúp người ta và coi chừng người ta gài quý vị, đặc biệt ở nước ngoài quý vị bẻ khóa xong bữa sau công an nó tới nó tìm quý vị nha, vì sao quý vị phạm vi phạm bản quyền rồi mất công nó phạt quý vị thậm chí đi tù. À, cho nên là đặc biệt mình từ bi cũng phải có trí huệ là vậy, đừng có để bị đời bên này nhiều người lừa mình lắm quý vị. À, đặc biệt á, mình là người chân thật tu hành nhưng mà phải cẩn thận với những người người ta tưởng người ta nói như vậy nhưng mà không phải như vậy đâu, người ta thừa biết người ta thừa giỏi nhưng mà người ta gài mình có gì mình chịu trách nhiệm phải không, cho nên mình phải cẩn thận đó, đó gọi là từ bi phải có trí huệ mình mới độ sanh được. Và mỗi người phải có một phương tiện khác nhau đó, cái người mà thật sự ví dụ như cái người ta thích học á mình có chửi mình có nói gì người ta cũng học hết á, còn cái người mà không thích học rồi á thì người ta mình chỉ cần dò dò mình nói thôi, mình dạy cho người ta mà người ta không làm đó, giống như có người nói với Thiện Trang là cũng thích học lắm vân vân thế này kia nhưng mà mình nói người ta không có làm theo, mà mình biết một lần hai lần sau này không bao giờ nói nữa, coi người ta là khách vậy thôi đó. Và thậm chí người ta làm có những cái nó trái ngược thì thôi, đó là mình từ bi mình có trí trí huệ là vậy đó, thì người ta chưa phải là căn cơ được độ đó, căn cơ được độ, cho nên là mình phải hiểu căn cơ người ta chưa độ được thoát thì thôi kệ đó. Rồi với những người vô giống như trong đạo tràng phá đạo tràng hả, thì cho nói cái thôi mình cũng từ bi thừa biết người ta phá đạo tràng nhưng mà mình hạn chế cái quyền của người ta xuống để là gì, người ta không có quyền phá nữa, người ta không có quyền để người ta ở trong đạo tràng người ta tu được bao nhiêu tu còn đỡ hơn đó, thì vậy thôi mình sẽ cũng là từ bi chứ không để người ta cứ để người ta phá, người ta chia rẽ đạo tràng, người ta chặn người này chặn người kia đó, chẳng hạn thì như vậy nó rất là tội nghiệp cho họ, vừa họ không họ mê họ không biết họ rất, làm rất là nhiều tội nghiệp thì mình phải phải từ bi, mình không có đoạn cơ duyên học Phật của họ nhưng mà mình cũng giúp cho họ đỡ tạo nghiệp, cho nên là gì phải có bi trí tương ứng đó, cho nên là trong Phật pháp á rất cần trí huệ. Quý vị làm việc gì cũng phải có trí huệ, không có trí huệ quý vị làm việc nó không có đúng hoàn toàn và thậm chí rất dễ bị gây ra những cái không đúng đó. Cho nên có nhiều đồng tu cắt pháp thì nghe nói cắt pháp cũng phải có trí huệ mới cắt pháp được mới chính xác, còn không thì mình cứ đăng cái pháp nào tốt thôi, pháp nào hay thôi, đừng bao giờ nói ngược đó. Đừng có pháp nào nào mang tiếng nó mạnh mẽ, cái pháp nào nó tán thán á, cái pháp nào tán thán thì quý vị cắt hầu như nó ít bị sai hơn, còn cái pháp nào mà nói người này nói người kia thì không nên, cho nên là thôi nên đừng đừng nên nói đó. Có nhiều người á ở trong bài giảng này nè có một số người vẫn đang tranh thủ nghe nhưng mà họ nghe không phải để rồi nghe, họ nghe để họ cắt mấy cái đoạn mà của Thiện Trang á, Thiện Trang nói với nói đụng cái người này đụng người kia đụng cái nhóm này nhóm kia họ cắt đó xong rồi họ gửi qua cho cái người bên đó nghe một đoạn đó thôi, tại vì họ nghe không tới nghe lui, thậm chí họ cắt câu cắt chữ đi đó, để cho người kia nghe nổi sung là lên chửi Thiện Trang. Đó, vẫn có những người như vậy đó quý vị. Và hiện Thiện Trang thì quá biết chuyện đó cho nên là Thiện Trang thôi cứ vô tư thôi, bây giờ phần ai nói tạo nghiệp người đó lãnh, người ta chưa tin theo nhân quả, người ta không hiểu hoặc là vì nhiệm vụ người ta làm chứ không phải người ta sợ nhân quả nhưng mà người ta làm thì cũng được không sao, họ làm rồi tự họ gánh lấy nhân quả, ai có nghiệp của đó, đời này họ chưa muốn độ thoát sanh tử, họ muốn đọa vào địa ngục, họ muốn đọa vào ngạ quỷ súc sanh thì họ tự lấy, họ muốn chuốc lấy quả báo họ tự chịu làm tự chịu, chưa tin cũng không sao từ từ rồi tin, khi nào đọa vào rồi sẽ tin đúng không quý vị, bây giờ không tin kệ rồi có ngày cũng sẽ tin, cho nên là điều cơ hội đều được độ, tương lai mình về Tây Phương Lạc mình xuống mình độ, mình sẽ cứu vớt, mình sẽ cứu vớt những người đó đúng không đó, cho nên là gì từ bi cái trí huệ là vậy, mà đừng hạn chế đừng để người ta tạo nghiệp nặng quá tội họ đọa sâu quá khổ lắm, cái tội mà phỉ báng chánh pháp nè, cái tội làm sai lệch chánh pháp nè, tội đó nặng quý vị làm gì làm, chứ nếu mà tội riêng về tội phỉ báng chánh pháp nè, hủy hoại chánh pháp nè, làm đứt cơ duyên học Phật của người khác, ví dụ người ta vô đây học pháp này rất tuyệt vời rồi, người ta tu người ta rất tốt rồi, mình vô mình nói ngược nói thế này kia tìm cách chia rẽ tách người ta ra đẩy dăng ra người ta ra khỏi đạo tràng kéo người ta đi tu cái khe của khác, cái tội đó là đoạn pháp thân huệ mạng người ta, tội đó nặng hơn rất nhiều so với tội giết người, vì nên nhớ giết người chưa phải cái tội nặng mà đoạn pháp thân gì cả huệ mạng người khác là tội nặng, Mà trong đạo tràng hiện tại vẫn có những người như thế, cho nên quý vị đồng tu cố gắng. Thì Trang nói có chuyện gì nghi ngờ quý vị hãy hỏi trực tiếp chuyện Trang, đừng có nghe qua tam sao thất bản. Nhiều người nói như vậy nhưng mà họ nói người này như thế này, họ nói người kia cái kia, họ quay qua quay lại, họ rất là nguy hiểm đó. Thiện Trang đã chứng kiến rồi, và thời nay đúng là thời mạt pháp rồi, cho nên là có những cái điều mình cũng không lường được đó. Không phải là tốt, ai cũng tốt hết đâu quý vị thấy. Và có những người thật sự không phải họ muốn làm, nhưng vì cuộc sống của họ, vì nhiệm vụ của họ, họ phải phải làm, cho nên cũng thương cho họ biết sao giờ, nên thôi thôi thì mình cố gắng. Thì chúng ta đều biết là tất cả chúng sanh tương lai đều sẽ thành Phật, mình lấy tâm đó mình độ sanh, mình lấy tâm đó đối xử mọi người, mình thấy là tất cả rồi sẽ thành Phật, tất cả rồi cũng sẽ giác ngộ. Bây giờ họ mê thôi chịu ha đó, mình nên mình vẫn thương, đừng có bỏ một ai. Ai muốn học mình đều giúp đỡ, ai muốn tu mình đều giúp đỡ, không bỏ một ai. À, không phải ghét, không có ghét, cho dù người ta làm thế nào cũng không ghét. Đó là phương châm mà chúng ta phải có từ bi như thế, và trí huệ cũng phải như thế. Đó là quý vị chú ý cho. Với Thiện Trang á, cũng đang cũng bị gài nhiều cái trong đó. Có người nói với Thiện Trang á, nói không phải nói riêng với Thiện Trang, nói khác thôi, nói dụ nói kêu là người ta cung cấp cho những thông tin cho Thiện Trang lên nói đó. À, tức là họ cố tình cung cấp thông tin sai lệch để Thiện Trang lên đây Thiện Trang nói đó. Thì có vì biết Thiện Trang dễ tin đó, thì cũng vậy. Thiện Trang sau này Thiện Trang mới đầu thì Thiện Trang cũng tin, nhưng mà sau này Thiện Trang rút kinh nghiệm, sau này biết là người ta cung cấp thông tin không chính xác cho mình, khiến cho mình nên mình nói nó sẽ có ảnh hưởng đến người khác chuyện này chuyện kia, nên sau này mình cứ suy xét lại người đó không đáng tin. Không đáng tin thì mình phải suy xét lại những cái thông tin đó, nên là phải phải cẩn thận. Không phải ai cũng thật thà đâu quý vị. Hồi nay thì Thiện Trang không phải nói là càng học Phật pháp, nếu đúng là thời mà pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc là vậy. Vì sao? Cái điều quan trọng nhất là thật, thật thôi người ta làm không được. Trong Phật pháp á, thậm chí có người xuất gia, thậm chí học theo hòa thượng, vừa xuất gia vừa học theo hòa thượng cũng chưa thật vậy, cũng không phải thật, thật sự. Chỉ là cái gì trên hình tướng mà thôi, trên lời nói mà thôi, còn làm họ không làm theo. Cho nên bây giờ thời đại này á, quý vị phải coi, phải theo dõi một người nào đó, họ ngoài lời nói của họ, việc làm của họ như thế nào, đặc biệt về tu hành giữ giới như thế nào. Người thật sự tu hành là giữ giới, trong đó lời nói phải là gì, chân ngữ phải là gì, thật thà. Nếu còn người mà quá khéo léo, người mà quá gọi là gì, nói cái đường này thế này rồi cứ bẻ qua bẻ lại, nói cái kiểu kiểu tứ tung mà nói để được lòng người khác á, biểu diễn nó thường là những người không thật thà đó. Thì ra nói đa phần những người đó không thật thà, cho nên quý vị hãy cố gắng. Tại thời đại này như vậy, phiền não chúng sanh nó lớn nhiều, cho nên là mình hãy cố gắng. Tại nhiều cái thông tin ấy, mình cứ nghe đừng, họ nói với mình như vậy nhưng mà họ nói người khác à, họ không nói như vậy. Rồi cái họ nói qua kia như vậy, trước mặt mình thì họ tán thán mình, nhưng mà sau lưng thì họ đâm lén, họ nói kiểu khác đó. Thì tiền căn đó, cho nên đồng tu nhiều đồng tu vậy, vô trong đạo tràng có những trường hợp như thế. Cho nên là thôi sau này mình kinh nghiệm nha, mình phải có trí huệ. Đó là nói cho quý vị á, Thiện Trang là bị nhiều lắm rồi, cho nên là Thiện Trang cũng biết nha. Cho nên là không phải ai cũng vậy đâu, không phải người ta vô tán thán quý vị mấy câu đâu là người ta thật tu hành đâu, không phải đâu. Thật sự mà nói người thật tu hành không phải tán thán quý vị không, mà người ta làm theo quý vị. Quý vị dạy gì, quý vị chỉ gì người ta sẽ tu. Đúng không ạ? Còn người mà nói một đường nói ngọt lắm vân vân nhưng mà không làm đó, thì thậm chí họ làm ngược và sau lưng nó thế nào. Thì cái gì ở trong nhà Phật mình á, ở Việt Nam mình có câu tục ngữ ca dao, tục ngữ là gì, kim trong bọc là thành ngữ á, kim trong bọc lâu ngày nó sẽ lòi ra, cho nên là không thể nào giả dối mãi được đâu. Và thật ra Phật Bồ Tát á, chư thần hộ pháp á, là gì, các ngài luôn luôn bảo vệ những người chân chánh tu hành đó. Cho nên là những người nào mà chân chánh tu hành dần dần á, người ta cũng sẽ tự nhiên khiến cho những người mà không chân chánh á, tự nhiên lộ ra những cái sơ xuất mà người ta giấu mãi cũng sẽ bị lộ ra đó. Cho nên quý vị cứ yên tâm đi, mình thật sự tu hành là yên tâm lắm, Phật Bồ Tát sẽ có cách để gia trì cho mình. Còn người mà không chân chánh tu hành á, Phật Bồ Tát cũng từ bi, các ngài cũng không có bỏ rơi đâu. các ngài cũng rất là từ bi, các ngài cũng giúp đỡ cho họ để mong một niệm ngày nào đó họ quay đầu. Thì mình cũng vậy, mình là người tu hành cũng vậy, mình cũng mong niệm nào đó quay đầu. Như Thiện Giang chia sẻ ở đây á, Thiện Giang biết trong đồng tu chúng ta có người tu được tốt, có người thì chưa buông được nhiều. Thiện Giang nói đôi khi nói mạnh, nhưng mà Thiện Giang nghĩ là một ngày nào đó rồi quý vị sẽ buông được khá hơn. Đó, mỗi người mỗi căn tánh, không thể nào yêu cầu một lúc đều bằng nhau được, đó là chắc chắn. Có người tu mới mấy năm đầu rất là đã, nhưng mà họ cứ nghe được bao nhiêu, nghe nghe tới nghe luôn nghe rồi dần dần á tự nhiên cái họ ngộ ra, cái họ tu họ vượt lên. Có người thì tu thời gian đầu thì tốt, nhưng mà sau thời gian sau thì nó thoái chuyển, nó chuyển như thế nào đó, vân đủ duyên đủ các kiểu. Cho nên Phật pháp mà giống như là biển lớn ha, tất cả mọi người vào trong biển, ai có tay thì nhặt lấy của báo riêng mình, đúng không ạ? Rồi ngày nào đó rồi quý vị nhặt được đủ đầy rồi, quý vị sẽ xài được kho tàng quý giá đó, quý vị sẽ thành tựu. Đời mình chưa biết còn bao lâu, nhưng mà nếu còn dài thì vẫn còn nhiều thay đổi, không ai dám chắc được, đúng không ạ? Cho nên là gì, mình cứ từ bi đi à, đừng có vì thế mà vài cái chuyện gì đó mà mình khinh thường người ta. Người ta cũng là Phật mà, người ta cũng là Phật tương lai, người ta cũng thành tựu. Cho nên là từ bi à, trí huệ mình phải đi song đôi với nhau. Trí huệ đây là phải trí huệ giải thoát, chúng ta cố gắng làm được điều này nha. Chứ không nên mình tu hành rồi mình ghét những người không tu hành là cũng sai nha quý vị. À, mình phải từ bi thương những người không tu hành, mình thương những người chưa tu được, mình thương những người còn phiền não, thương những người còn tạo nghiệp, đó mới là từ bi, mới là tu nhà Phật, chứ không phải ghét đâu đó. Giống như Thiện Trang nói vậy, nhưng mà Thiện Trang ấy quý vị, nhất nhiều người tiếp xúc với Thiện Trang á, là Thiện Trang nói thì nói thẳng thắn ấy, nhưng mà nó hết rồi thôi, không giận không để tâm đó. Nói ví dụ như quý vị sai thì nó nói thẳng rồi sai đó. Đó, còn có người thì trước mặt này nói ngọt có người ngọt, không thậm chí không nói, nói kháng tán kháng, nhưng mà đằng sau lưng là họ ghim trong lòng từng lời nói, từng câu từng chút gì đó, để và thậm chí tìm cách trả thù trả đũa đó. Có những người hạng người như vậy. À, có người thì không thích và ra mặt liền, có người thì thích không không thích cứ để từ từ âm thầm đằng sau đầm lén sau lưng đó. Cho nên là gì đó, mình biết căn tánh người như thế nào, nhưng mình những người nào mà mình nói người ta không tiếp nhận được thì nói vài lần thôi, không nói nữa, đừng nói nữa. Hòa thượng nói đừng kết ác duyên đó, người ta không nghe. Cho nên là có những người đồng tu họ nói với Thiện Trang thế này thế kia, thì thật ra những người nói chuyện với Thiện Trang á, à, trao đổi qua tin nhắn thế này thế kia, thì chẳng biết người đó tâm người ta thế nào. Cái người tâm muốn học nó khác cái người tâm không muốn học, cái người tâm vô học với cái tâm soi xét nó khác với người tâm vô học với tâm thành kính. Thì chẳng biết thế đó, quý vị đừng nghĩ thì chẳng không biết à, thì chẳng biết thế đó à, biết quý vị chỉ cần nói chuyện là quý vị biết biết căn tánh của quý vị thế nào đó, và học pháp với gì đó. Cho nên sau một bài pháp nào cái người nói ui thầy hôm nay giảng hay lắm, giảng hay chỗ nào giảng thế nào, còn cái người thì sau bài pháp nó bắt đầu đi ra nói xấu rồi mình á, thầy bữa nay thầy giảng cái chỗ đó sao, đó là gì, người tâm như thế là mình biết tâm người ta vào để học Phật pháp cái kiểu gì, là gì, suy xét đó, chứ không phải là học để mà tu đó chẳng hạn. Quý vị cứ cần suy xét trong đồng tu á, mình thấy tri ra liền rồi cái cách và trong đó đặc biệt việc làm theo, người ta tán thán thầy giảng rất hay vân vân, thì mình có làm theo hay không, làm theo được 10 người 20% 30% 40% 50% thì mình tính ra cái được cái sự là tu hành của người ta bao nhiêu đó. Cho nên là dù nghe pháp hòa thượng hay nghe pháp thiện trang hay nghe pháp ai cũng vậy, quý vị cứ suy ra là biết ai là người thật lòng nghe là tu nha. Nếu mình có trí huệ chút xíu chứ là không chỉ đâu, những bí quyết đó quý vị không biết là cái nhiều khi nhận giặc làm bạn, người ta vô người ta phá mình đó, người ta ở bên cạnh mình cái ngọt 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 cái mình thích quá trời, ai ngờ đằng sau người ta đâm cho mình mấy nhát ở đằng sau mình không biết lúc nào. Hãy hãy cố gắng nha, ở đời cũng vậy đó quý vị, phải có trí huệ chứ không phải tới mỗi từ bi không không được đâu. Rồi chúng ta trở lại như vậy. Dĩ vi thê thần chi trạch à, chữ dĩ là để, vi là làm, để làm cái trạch ở nhà, cái ngôi nhà hay là cái chỗ à, dấu lưu lại của thành thành bậc thánh, tức là bi trí tương ứng, tức là bi từ bi và trí huệ phù hợp với nhau, phù hợp với nhau để làm cái ngôi nhà cho chỗ ở lại đó, hay là chỗ ở lại của bậc thánh. Đó. Thê thần tức là chữ thê á, chữ thê đọc là tê, ở đây á, đọc âm tê thê là tê cũng được, là cái chỗ nghỉ dừng lại của hàng bậc thánh. À, chữ thần là bậc thánh. Cố vân đế trụ cho nên gọi là đế trụ. Thì ra xin đọc này. Trong sách Chân Giải ghi ra khỏi hữu vi chứng vô vi mà không chấp trước vô vi nên nói là đế trụ. Tâm của chư vị Bồ Tát này thường trụ ở trong vô trụ xứ Niết Bàn, nên nói tâm thường trụ. Thêm nữa, trong hội sớ ghi bi trí phù hợp với nhau, có lẽ chúng ta nên ghi là từ bi trí huệ phù hợp với nhau thì mọi người sẽ rõ hơn, mà làm nơi chỗ lưu lại của bậc thánh nên nói là đế trụ. Tức là bậc thánh trụ ở đâu quý vị biết không ạ? Thật sự trụ á, trụ ở đâu? Trụ ở từ bi và trí huệ phù hợp với nhau, đó là bậc thánh. Cho nên còn chúng ta sao, chúng ta thường nhiều khi tức quá hết từ bi đúng không, nhiều khi không có từ bi chút nào đó. Cho nên không biết thiền trang có nghe kể thôi, không biết cái thật hay không, đây là nói thôi. À, giống như có một vị thầy, một huynh đệ thiền trang kể thế này. À, có một con chim gọi là gì, con gà gà sao đó chẳng hạn, nó được sống sót sau khi thả phóng sanh. Cái vùng đó nó có 10 con gà, 11 con gà mà cuối cùng còn bị người ta bắn chết hết còn một con thả phóng sanh đó. Mà tới khi là đến gì, con gà nó đói, nó tới cái thất của vị thầy đó, cái vị thầy đó nó kêu kêu hoài, thì nó lấy đá ra chọi nó. À, thì một người thầy khác thấy như vậy thì nói với thiền trang nói vậy, nếu mà có chuyện đó thì tức là không từ bi. Tại sao? Dù sao mình không thương nó thôi, nó đòi ăn thôi không cho, chứ đằng đời này mình chọi nó nữa, như vậy là không có từ bi đúng không? Đó, đó là đó mình nói, không biết câu chuyện nó có thật hay không, nó không biết, nhưng mà nghe lại. À, trong Địa Tử Quy nói chỉ nghe thôi không biết rồi. Thiền Trang nói những cái thông tin Thiền Trang nói ra, có những cái Thiền Trang nói chỉ nghe lại, Thiền Trang nói chỉ nghe lại nha, còn quý vị không biết đúng hay không. Cho nên có những cái thông tin người Thiền Trang nói là phải có người nào đó truyền cho Thiền Trang, chứ có Thiền Trang không biết có đúng hay không. Đó, đó là Thiền Trang nói thôi, còn không phải có những cái không biết, bao giờ mình chứng kiến trực tiếp mình thấy như vậy, thì tôi thấy như vậy, tôi nói như vậy. Chứ không, nhiều khi mình nói ra tôi thấy như vậy, nhiều khi ông thầy Thiện Trang nói như vậy, nhiều khi nó lố đi, nó không đúng đó. Cho nên là gì, ở sống ở đời á quý vị cần là gì đó, cố gắng là mình thấy những là tâm lòng từ bi nè, mình có trí huệ nè, và đồng thời mình làm cái việc gì á nó có vừa vừa phải phải thôi, đừng khắt khe mọi người quá. À, giống như là gọi là khó khăn quá cũng không đúng, mà khắt khe quá cũng không đúng đúng không ạ? Sống vừa phải nhẹ nhẹ đó là gì, đối với mình thì khó nhưng mà đối với mọi người đừng có khắt khe quá. Nhiều khi khắt khe quá không được, người ta cứ căng tánh thời đại ngày hôm nay cũng vừa phải phải thôi đó, đó là cũng nên, đó mình gọi là từ bi cái trí huệ cho đó. Còn một cái điều nữa là gì, mình tâm mình xúc thế vô vi thì thể hiện ở chỗ nào, mọi người xuất thế gọi là ra khỏi sanh tử, mình tâm sanh tử như nào thì mình đo qua những cái việc, khi gặp những cái việc nào trong đời, tại vì tu hành nó có rất nhiều chướng ngại, có thể cái việc này nó khó khăn, việc kia khó khăn, nó chướng ngăn, thì mình coi thử coi ai vượt lên được. Những người vượt lên được thì gọi là ý chí người ta mạnh, người ta cao đúng không ạ? Coi như là tâm người ta trong sáng đó. Giống như Thiện Trang nói nhiều cái người á, thật ra người ta buông xả tốt, người ta vân vân không có gì hết, không có danh lợi gì hết, Thiện Trang nói do người ta chưa có cơ hội, cái gọi là cái thang đo mình chưa có đo đủ thôi. Khi nào mình giao cho người ta được nhiều cơ hội hơn, khi nào người ta có nhiều cơ hội hơn rồi người ta mới thể hiện ra chứ. Đó, gọi là gì, thầy Trân Quang ở Việt Nam á, hay nói là gì, cái định lực của mỗi người á, phải đo bằng tiền được á mà. Đó, ví dụ như người cho cúng dường cho vị thầy đó 1 tỷ, thầy đó không rung rinh gì hết, im không có vấn đề. Thì tính là định lực của thầy đó hơn 1 tỷ, nhưng mà cúng tới 2 tỷ thầy đó rung rinh, gọi là hơi dao động tâm rồi, thầy đó là định lực thầy đó dưới 2 tỷ rồi. Cũng vậy, cho nên là gì, do mình ở cái địa vị đó thấp cho nên là mình không đo được thôi, với khi là có điều kiện rồi vân vân. Cho nên nhiều đồng tu tu hành á, mới đầu nói con tha thiết sanh tử lắm vân vân, nhưng mà khi gặp những cái chướng duyên, khi gặp những nghịch cảnh, những cái việc giống như thiền nhân hay nói đem mấy việc, thứ nhất là gì, tình tiền đúng không, hay là ta nói đơn giản giữa sự nghiệp với Phật pháp mình chọn đường nào, giữa tình yêu với Phật pháp mình chọn nào, giữa gia đình với Phật pháp mình chọn nào, thì mình thay đem ra đó mình đo cái lòng xúc thế gian của họ, tức là tâm thật sự ra khỏi sanh tử thế nào. Khi mà hai cái mâu thuẫn nó trái ngược nhau rồi đó, là người ta chọn đường nào, thì nhiều người chỉ chọn là rớt đài liền, để từ đó mình biết tâm họ ở đâu đó. Cho nên là gì, thậm chí có nhiều người gì đo cái độ tin sâu nhân quả. À, giống như có người vô trong anh đạo tràng này biết rõ là làm cái việc này nó sẽ tạo ra nghiệp nặng, nhưng mà sao họ vẫn cứ làm, vì họ thấy cái nhiệm vụ họ phải làm, họ biết vậy nhưng mà họ vẫn vô làm. Đó là vì người không tin, thật sự không tin nhân quả, hay nói cách khác cái niềm tin họ chỉ có giới hạn ở mức nào đó thôi đó, chứ không phải là không có vượt lên được. Cho nên ngài Cao Bá Quát ngài mới có câu nói như thế này, thầy Trang xin chiếu câu nói của ngài Cao Bá Quát ở Việt Nam ở trong bài Thanh Trì Phiếm Chu Nam Hạ, lại có câu: bất kiến ba đào tráng, an tri vạn lý tâm. Tức là gì, quý vị không có thấy được cái ngọn sóng lớn, cơn sóng lớn, hay không gặp được cái cơn sóng lớn, cái chữ kiến còn nghĩa là gặp. Nếu mà không gặp cơn sóng lớn thì sao có thể biết được cái tâm cái vị rộng cao rộng như thế nào, hay là tâm được cái trí của cái tâm của vị rộng như thế nào đó. Ở đây gọi là trí, cái tâm hay là trí, ý chí đó. Cho nên thiền trang tạm dịch cho nó hơi ra kệ chút đó, là nếu mà không gặp cơn sóng lớn làm sao biết được trí muôn dặm đó. Đó thì quý hiểu mà, nếu mình không gặp sóng gió thì làm sao mình đo được ý chí của mình đó. Ý chí của chúng ta là gì, xuất trần thượng sĩ, ra khỏi trần lao đó, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Mình đo được qua những cơn sóng lớn, tức là trong đường tu mình gặp bao nhiêu gian nan trắc trở thì mình có vượt qua được hay không. Vượt qua được tức là quý vị có ý chí lớn, đó là tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Còn nếu mình gặp những trắc trở, những gian nan, gặp những người làm chuyện này làm chuyện kia chút đó, hoặc là vì nhiệm vụ, vì cái gì đó, vì cái gì lợi ích cho bản thân mình đúng không, mình vượt qua không nổi, thì đó là tâm không có để trụ đó. Tâm không phải để trụ trong đạo xuất thế được rồi, gọi là tâm không có trụ trong đạo xuất thế vô vi, hay là chính là làm không được câu nói tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Cho nên là theo thời gian là kiểm tra được hết á, Phật pháp hay lắm quý vị, kiểm tra được hết á, ai có ý chí cao, ai muốn xuất thế gian đâu, cứ từ từ rồi từ từ. Những bài thi rất khó đó, có nhiều đồng tu thi nhiều bài thi đó rất khó luôn quý vị, nhiều khi giữa tình cảm gia đình cũng phải gác lại vì Phật pháp đó. Thiện trang cũng vậy quý vị ha, thiện trang cũng vậy, phải đôi khi cũng phải gác lại mọi chuyện, nhưng mà quý vị yên tâm, Phật Bồ Tát thử thôi, tất cả đề thi thế gian thử thôi, quý vị vượt qua rồi thì tự nhiên nó lại hòa lại như cũ, nó là thành tựu như cũ, vì nó đề thi thôi mà, là thế gian là giả huyễn đó mà. Đó, nhiều đồng tu đó hồi xưa làm cái gì gia đình không không đồng ý, làm khó làm dễ, cuối cùng người ta buông luôn gia đình đi, gia đình không, cuối cùng gia đình này hạnh phúc vui vẻ tốt đẹp. Còn cái người sợ quá lúc nào cũng sợ buông không nổi, cứ sợ sợ thì nó cứ đề thi đó nó cứ lặp lại hoài, cái thi lâu lâu bắt đầu cái lại đấu tranh gia đình với Phật pháp, biết chọn ai lại tiếp tục chọn gia đình, lại rớt rớt thì lần sau tiếp tục thi tiếp. Cho nên là gì, thậm chí càng ngày mình bị lún sâu hơn, hoặc là gì có nhiều người tình yêu hoặc là sự nghiệp với Phật pháp đó, cuối cùng mình đấu tranh mình đấu không lại, tại là tức là tâm không có thường an trụ trong đạo xuất thế vô vi, hay nói là tâm bất thường trụ, độ thế chỉ đạo. Đó là không có làm được câu nói vừa rồi. Cho nên hôm nay chúng ta chắc là chia sẻ tạm ở đây ha. Ngày mai chúng ta có khóa tụng tu chỉ có 4 tiếng, 4 tiếng đồng hồ, thì tuần trước 3 tiếng, tuần này 4 tiếng, tuần sau 3 tiếng, tuần sau nữa mới tới 8 tiếng. Hẹn quý vị vào buổi khác. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Dạ, mời quý vị chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.